Chương 566. Lưu Thiền bên người tiểu thái giám. Chương 566. Lưu Thiền bên người tiểu thái giám. Lưu Phong thường xuyên nhắc nhở Lưu Thiền, văn võ chi đạo, lúc cứng lúc mềm. Làm hoàng đế cũng được, làm người cũng được, không cần thiết để cho mình sống quá mệt mỏi. Ngươi thích chơi, ngươi ca ta so với ngươi còn thích chơi. Nhân chi thường tình, đây là bình thường. Nhưng cần phải nhớ tới, phía sau ngươi gánh quốc gia cùng máy tính. Học phải có hiệu suất, chơi phải có chỉ huy, làm việc phải chịu động suy nghĩ, càng phải có phương pháp. Mọi việc làm bóp cổ lại, lợi dụng được trong tay tài nguyên, mới có thể khống chế cục diện, đạt đến mục đích của chính mình. Lưu Thiền tuy rằng không phải thông tuệ tuyệt đỉnh, nhưng rất nghe đại ca lời nói. Hắn học tập hết sức chuyên chú, làm ra kế hoạch cùng quyết định, cũng tận hết sức lực chấp hành. Người xem một chút, nói 7 ngày gánh vác, thật liền 7 ngày gánh vác. Dù sao đại ca đáp ứng hắn, nếu như gánh vác, hãy theo hắn đấu một lần dế, đây là hắn duy nhất có thể thắng một lần đại ca cơ hội. Có thể đón lấy Lưu Phong đối mặt vấn đề liền nghiêm trọng. Lưu Phong tổng giáo dục ca đấu, vì là con người làm việc phải chăm chú, muốn thủ tín, nói ra tức thoại. Làm toàn lực ứng phó ứng đối mỗi một cái đối thủ. Có thể hiện tại, đệ hoàn thành rồi nhiệm vụ, đại ca càng không bất kỳ chuẩn bị gì. Này xem nói sao? Lưu Phong như gặp đại địch, chính là đối mặt Tào Tháo 50 vạn đại quân đều không thấy hắn như thế hoảng loạn. Quân vô hy ngôn, tự nhiên thủ tín, như kim thất tín, ngày sau làm sao giáo dục hoàng đệ? Này như thế nào cho phải? Đúng rồi, A Đấu hiện tại nơi nào? Hứa Tĩnh chắp tay nói, bệ hạ, A Đấu chính đang hậu đường chờ bệ hạ. Ngươi trước hết để cho A Đấu chờ một lát, đúng rồi, đem sĩ công tiến vào hiến cho Trầm Anh Vũ cho hắn chơi. Sau đó Lưu Phong hạ lệnh, Trần Đáo. Ở. Địa 30 Bạch Nhĩ thị vệ theo chấm vào phía sau núi. Trần Đáo vào đường chắp tay, bệ hạ, chuyện gì? Bắt dế. Hả? Trần Đáo sau não bước lên một cái to lớn hắn tìm, nhưng vẫn là ôm quyền chuẩn bị, ấy. Lưu Phong Trần Đáo mang theo Bạch Nhĩ binh phiên thạch đào đất, phí đi vài lần công phu, bắt được hơn 30 con đại đại nho nhỏ dế. Truyền ra đầu to lớn nhất 7 con, còn lại ném mất. Nhìn 7 con đại dế, Lưu Phong trong lòng cuối cùng cũng coi như có để. Trở lại thấy Lưu Thiền cùng Hoàng Hạo Chính đang đậu anh vũ, thấy Lưu Phong đến rồi, Lưu Thiền chắp tay cúi đầu, bái kiến đại ca. Lưu Phong háng giọng một cái, bắt bí làm ra một bộ khoan dung. Nghe nói cách tao người đều gánh vác. Lưu Thiền gật gù, đại ca có thể thi ta. Lưu Phong tùy tiện thi vài câu, quả nhiên đối đáp trôi chảy. Không thể nhiều hơn nữa thi, dù sao chính Lưu Phong đều lưng không tới vài câu. Đại ca, ngươi chưa quên đáp ứng thần đệ sự đi. Làm sao sẽ? Lưu Phong bình thản ung dung cười cợt, vi huynh từ lâu chuẩn bị thỏa đáng. Vậy thì tốt rồi, đến đánh đi. Lưu Thiền bụ bấm tay từ trong lồng ngực móc ra một cái tinh xảo dế bình. Lưu Phong tiêu sái vung tay lên, để 7 cái Bạch Nhĩ thị vệ đi vào, mỗi người đều hai tay thủ sẵn. Bên trong đều có một con dế. Đại ca, đây là tầm thường con dế, lấy trúc vì là lung, khúc bên trong long phượng lúc này lấy người là lung. A Đấu than phục, quả nhiên vẫn là đại ca gặp chơi. Khủng sẽ bị ngạt chết. Đại ca dế đều là cực phẩm, sao bị ngạt chết? Ít nói nhảm, mau nhanh bắt đầu đi. Lưu Thiền lấy ra hắn, đầu sắt đại tướng quân. Đại ca, vừa là quyết đấu, nên có tiền đặt cược. Nếu như ta thắng, ngươi có thể hay không đem cái con này anh Vũ đưa cho ta? Cái này, không thành vấn đề. Cứ việc Lưu Phong có chút không nỡ, nhưng vẫn gật đầu, nếu vì huynh thắng, ngươi làm viết một phần có liên quan với con dế văn chương, làm sao? A Đấu rất cao hứng, một lời đã định. Vì trên khí thế không thua, Lưu Phong cũng cho mình dế hiện biến tên, cái gì ổ tìm liệu sập dìm, mẹ gạ chồng, xén tì nô. Nhưng hoàn toàn vô dụng. Xì bờ chồng cũng không có thể cung cấp sắt thép kim thân hộ thể, đối mặt đầu sắt đại tướng quân, Lưu Phong bảy trận chiến bảy bại, thua cái triệt để. A Đấu rất đắc ý Lưu Phong tuy rằng thua anh Vũ, cũng vẫn là rất cao hứng. Ngoại trừ thế thiếp, Lưu Phong có thể đem chính mình tất cả cho cái này đệ đệ. Lần này thua, không quan trọng lắm. Quay đầu lại làm một con lợi hại, lại bồi đệ đệ chơi. Có điều, Lưu Phong phát hiện, ở đầu dế trong quá trình Hoàng Hạo nói chuyện có chút không lớn không nhỏ, Lưu Thiền một mực rất khoan dung. Nói đến, này tiểu thái giám là Lưu bị xưng đế lúc ban cho Lưu Thiền đồng bạn, chính mình không ở Lưu Thiền bên người lúc, nhiều do hắn làm bạn. Lưu Phong biết người này là gian định tiểu nhân, không phải hạng người lương thiện. Theo lý thuyết, lấy Lưu Phong thân phận bây giờ, muốn xử tử như vậy một cái tiểu thái giám cùng đẻ chết một con dế cũng không khác nhau gì cả. Nhưng hắn đến cùng vẫn là cân nhắc đệ đệ tâm tình. Hắn cho rằng, Lưu Thiền mặc dù coi như mềm yếu, nhưng tâm có nhân từ chính khí. Như cần chữa thế, lại có ngọa long phượng sổ pháp chính từ thứ mã lương hoàng quyền lý khôi khương duy mọi người tương tá, cho rằng đến một đời nhân minh chi quân. Liền có bọn đạo trích gian định, tại đây dạng triều đình cũng không lật nổi cái gì đại sóng gió đến. Lúc này hắn không sai lầm lớn, Lưu Phong như giết hắn, Lưu Thiền tất nhiên thương tâm. A Đấu hiện tại chính là thời kỳ trưởng thành, có lẽ sẽ đối với hắn tính cách sản sinh ảnh hưởng không tốt. Nhưng Lưu Phong vẫn là nhắc nhở một hồi, hắn nghiêm túc đối với Lưu Thiền nói: "A Đấu, ngươi phải nhớ kỹ, làm việc phải có chủ kiến, đích thân quân tử, xa tiểu nhân, chớ bị lời rèm pha khoảng chừng, trái phải phán đoán của chính mình." Nói câu nói này lúc, Lưu Phong liếc mắt nhìn Hoàng Hạo. Lưu Thiền không chú ý đại ca đều là giáo dục chính mình, không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ chắp tay nói, thần đệ định khiêm tốn nhớ kỹ. Hoàng Hạo nhưng chú ý tới. Một khắc đó, hắn trong lòng run sợ, sắc mặt trắng bệnh. Hắn cảm giác được, hoàng đế bệ hạ nói người có thể chính là hắn. Hoàng đế muốn xử tử hắn, chỉ cần một câu nói. Nhưng hoàng đế đến cùng vẫn là buông tha hắn. Có thể là xem thường với ép chết một con run dế. Có thể là chăm sóc thái tử tâm tình. Có thể vẹn vẹn là sợ ô uế tay của chính mình. Hoàng Hạo đến cùng vẫn là dọa sợ. Hắn theo Lưu Thiền cách khai hoàng cung lúc, mồ hôi đã thẩm thấu quần áo, suýt chút nữa tiểu trong quần. Mà to lớn hoảng sợ mang đến chính là to lớn sự thù hận. Hắn biết, hiện tại không thể cùng Lưu Phong đối nghịch, nhưng hắn có thể chờ. Hắn rõ ràng, nếu như hắn thật sự có một ngày đem vị trí truyền cho Lưu Thiền, đó mới là hắn hoàng hạo phát tài một ngày. Ngươi sống, ngươi lợi hại. ngươi danh tiếng viễn dương, ngươi thiên hạ vô địch. Ta không trêu chọc nổi ngươi, không dám cùng ngươi đối nghịch, có thể chờ ngươi chết rồi, ngươi lại là cái gì? Đến thời điểm ta liền thuyết phục ca đấu, xóa đi ngươi tất cả công lao, hủy đi ngươi miếu thờ, thanh toán ngươi đời sau đem ngươi khôi phục khẩu tính, xuống làm công hầu, loại bỏ Lưu thị tông miếu ở ngoài. Ngươi có thể làm sao? A đấu đến lúc đó đã là thiên tử, quân lâm thiên hạ, nói một không hai. Sự tồn tại của ngươi khiến cho hắn cả đời đều sống ở núi cao bên dưới, bên trong bóng tối. Ngươi đoán hắn gặp làm thế nào? Nghĩ đến đệ nhất thiên hạ thần tướng, không ai địch nổi cường quân, ba hương đại hán đế vương, cuối cùng cũng có một ngày gặp vị ở chính mình như vậy một cái tiểu nhân vật trong tay. Hoàng hạo thì sẽ không tự giác liền bật cười. Nhưng ở này trước, hắn phải cẩn thận sống sót, giữ gìn thật A đấu, giữ gìn thật chính mình phát tài con đường. Mà Lưu Phong lúc này càng quan tâm chính là Tam Đại Quốc Sách ở Gia Cát Lượng phổ biến lên dưới, đang có điều không lộn xộn tiến hành, cũng yên lòng, có thể yên tâm mở rộng bản đồ, nhìn Hung Nô Thiền Vu chiếm lĩnh Tây Bắc khu vực rộng lớn thổ địa. Lưu Phong trong mắt lập lòe ra một tia sung sướng tinh mang. Trước lúc này, hắn muốn bái phỏng một cái cố nhân. Lời nói, hắn cũng ở nhà cao cửa rộng bên trong chờ quá lâu, là thời điểm đi ra hóng gió một chút. Chương 567, Lưu Phong Trinh Hồ, tứ đại thành cửu. Chương 567, Lưu Phong Trinh Hồ, tứ đại thành cửu. Mà lúc này giờ khắc này, một cái mọc đầy cỏ dại rách nát phủ viện bên trong, một cái tóc hai bù xù người đàn ông trung niên chính trốn ở cỏ dại trung gian. Hắn biết, có một con cường hãn vô cùng đại dế liền giấu ở chỗ này. Ngày hôm nay, hắn nhất định phải đưa nó bắt được. Hắn sống một mình ở đây đã sắp 4 năm. Không người nói chuyện với hắn, không người với hắn tâm sự, ngoại trừ mỗi ngày đưa món ăn người sẽ đem một ngày chi món ăn từ trên cửa lỗ nhỏ tiến dần lên phủ viện bên trong, đạo một tiếng, cơm đến. Liên chỉ có những này dế làm bạn hắn đã từng uy danh vang vọng đàn nhị vương gia, bây giờ càng chán nản đến giống như ăn mày. Trong giây lát, con kia dế nhảy đi ra, nó kim đầu cự nhà, rộng thân thô chân, so với tầm thường dế lớn hơn dòng giá hai vòng. Cánh tiếng chấn động âm lanh lảnh dễ nghe, có thể so với chim hót, đây là dế bên trong cực kỳ hiếm thấy chân phẩm, hắn vui mừng khôn xiết. Lập tức vồ tới, đem giam ở trong tay. Lòng bàn tay của hắn có thể cảm nhận được dế nhảy lên lúc kịch liệt va chạm cảm, cái kia cảm giác thực sự là quá mỹ diệu. Hắn mừng đến phát khóc, đem dế cẩn thận từng ly từng tí một nắm lên đến, phóng tới chính mình tự mình làm dế bình bên trong. Chính lúc này, hắn chợt nghe cửa một trận ổ khóa rầm thanh. Hắn ngơ ngác ngồi dậy, có vẻ như có người ở mở khóa. Tiếp đó, hắn nhìn thấy cổng lớn mở ra, đi vào bốn cái thị vệ, sau đó liền nhìn thấy cái kia vô số trong ác mộng mơ tới người đi vào. Người này xem ra vẫn là như vậy thân mật, như vậy nhân tử. Phóng tới đàn nhị những người hung mãnh dũng mãnh quý tộc trước mặt, thậm chí xem ra có chút mềm yếu. Nhưng giờ khắc này, hắn nhìn thấy người này, nhưng cảm giác toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến rồi. Người này không hề để phòng ngồi vào hắn bên cạnh trên tảng đá. Không lo lắng chút nào hắn lại đột nhiên làm khó. Chân muốn đi cứu trợ người Hồ Bách Tính. Xem đối với Khương bình thường, phân hồ đồ sát chi, phân Khương huyết nạp. Nhưng ở này trước, chân phải đem bọn họ triệt để đánh bại một lần. Chân cho ngươi cái cơ hội, khiến cho ngươi vì là người hướng dẫn. Ngươi có thể lựa chọn đáp ứng, cũng có thể lựa chọn từ chối. Sự lựa chọn của ngươi quan hệ đến tương lai của ngươi, cũng quan hệ đến người Hồ tương lai. Chân không muốn làm cái diệt tộc đồ thành bạo quân. Vẫn luôn không muốn. Sự như thành công, chấm liền cho ngươi gia quyến, với kinh sư an dưỡng. Chấm liền ở hồ địa xây thành sửa đường, để người hồ cũng có thể trải qua mục canh cùng nâng giàu có sinh hoạt. Chấm cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc. Ngươi như tự sát, chờ chấm phá hung nông này, liền chém hết ngươi nhà tiểu. Ngươi như đồng ý, nên tiếp ngươi chính là hoạn lộ thiên thang, cẩm tú tương lai. Mặc dù sách sử cũng sẽ ghi chép ngươi đối với hán công lao ổ, này là vật gì? Dế. Không nghĩ đến ngươi càng thật đạo này. Cái con này thật không nhỏ. Tuyệt phẩm a. Chấm. Đem lấy đi ngươi sẽ không để tâm chứ? Lần này xuất trình, Lưu Phong ngự giá thân trình. Hắn mang theo bộ đội cũng không nhiều, bởi vì đại đa số bộ đội đều là từ Hung Nô quyền sở hữu chiêu mộ người Hồ. Mang đi tướng lính không ít. Triệu Vân đi tới, Mã Siêu đi tới, Quan Bình đi tới, Trương Liêu đi tới, Trương Nhậm đi tới, Tào Chân đi tới, Tào Trương đi tới, Hạ Hầu Bá đi tới, Điền Dự đi tới, Mãn Sủng đi tới, Mã Trung đi tới, Sa Ma Kha đi tới, Mục Lộc Đại Vương đi tới. Quan Hưng Trương Bao Triệu Thống Khương Duy Gia các kiểu hoàng tập chờ hầu như sở hữu tuổi trẻ tiểu tướng cũng đều đi tới. Còn có Lý Khôi, Mã Lương, Lữ Khải, Đặng Chi những này mưu sĩ cũng đi tới. Mặt khác, Bùi Tiềm cũng đi tới. Không sai, chính là cái kia bị Giang Đông ba tướng bắt được Duyện Châu thứ sử. Lưu Phong biết, hắn đối phó người Hồ hắn rất có một bộ đương nhiên, phần này danh sách lớn bên trong thiếu không được đại danh đỉnh đỉnh Tả Hiền Vương Lưu Báo. Hung Nô Thiền Vu Loan Đề Hồ chủ tuyển là Thiền Vu Lưu Tĩnh chi tử, là Tả Hiền Vương Lưu Báo thúc phụ, là hồ địa to lớn nhất thủ lĩnh. Hắn quyền sở hữu khoảng cách trung nguyên rất xa. Từ khi Lưu Báo thế lực bị triệt để tiêu diệt sau khi, thế lực của hắn liền kéo dài tới đàn nhị, giáp giới đại hán Tây Cương. Khoái dây bất tính, cấp chút lương thực. Bởi vì kiêng kỵ Lưu Phong uy danh, hắn không dám làm quá mức hỏa. Bằng hắn đối với người Hán hiểu rõ, người Hán quốc gia mới vừa chủ kiến, sẽ không có thời gian cũng không tinh lực đối phó hắn mới đúng. Nhưng nằm mơ cũng không nghĩ đến, có một ngày Lưu Phong càng thân một nhánh cường Hán vô cùng quân Hán đột nhiên đánh tới trong nhà của hắn. Hắn rất nghi hoặc, chính mình cùng Lưu Phong cũng không có gì thâm cựu đại hận a sai bảo cầu hòa. Hắn khiến Đặng Chi cực kỳ kiêu ngạo, đưa ra hồi phục là: "Phạm ta Hán cơ người, tuy xa tất chu. Các ngươi rửa sạch sẽ cái cổ chờ bị chém đi. Hết cách rồi, chỉ có thể đánh." Nhưng mà hắn uy danh vang vọng Khương Hồ các bộ đại tướng, ở những người thần kinh bách chiến Hán tướng trước mặt không còn sức đánh trả chút nào đánh không lại, không thể làm gì khác hơn là hướng bắc mà chạy. Lưu Phong không chịu từ bỏ, một đội chó chăn cừu mở đường, vẫn đuổi tới. Liên như thế đánh liên tục mang truy, trải qua mấy tháng, vẫn đánh tới Lang Cư Tư Sơn, đem Loan Đề Hồ chủ tuyển bắt giữ, bắt nó ra quyến. Lang Cư Tư Sơn là người Hồ tối cao thượng tín ngưỡng, chúng hổ vương đều ở đây phong thiện, tụ lại dân tâm. Cũng là Hoắc Khứ bệnh phong lang tư cư địa phương. Chúng tướng đại hỉ, đều khuyên Lưu Phong ở đây bái thiện. Dù sao đế vương tự thân tới này bái thiện, Lưu Phong chính là người số 1. Hơn nữa, luận công lao, không có ai càng có tư cách hơn hắn. Nhưng mà, Lưu Phong nhưng từ chối. Chấm ở đây phong cái gì thiện? Đại Hán hoàng đế làm với Thái Sơn phong thiện. Chấm nay đặc biệt hứa, đến hắn tướng, như tiến bắn cô diễn núi đá nhai chưa là người, đều có thể ở đây bái thiện. Lang cư tư sơn phong thiên, cô diễn sơn thiền địa. Cô diễn sơn có một nơi bức tường đổ dốc đá, đoạn như lao gọn, dị thường chót vót, không thể nào leo lên. Lưu Phong mỗi người phát 10 mũi tên, ai đem tiễn bắn vào vách đá trong vách đá, liền có thể ở đây hành phong thiện chi lễ. Dứt lời, thân đắp cung cứng, một mũi tên vào gốc, làm mẫu. Chúng tướng thấy này, đều tranh nhau chèn lấn, dương cung cài tên. Mấy vòng qua đi, chỉ có Triệu Vân, Ma Siêu, Quan Bình, Tào Trường, Trương Liêu, Trương Nhậm, Khương Duy bảy người đem tiễn bắn vào dốc đá mà chưa lạc đến phong lang cư tư sơn. Tư cách đáng nhắc tới chính là, ở trận này viễn chinh chiến bên trong, đã 19 tuổi Khương Duy thể hiện ra cực cao lĩnh binh thiên phú. Nó tính toán không một chỗ sai sót, không kém Mã Lương, chiến lực cá nhân cũng cực cường, bắt giữ Thiền Vu Loan để hô chủ tuyển chính là xuất từ tác phẩm của hắn. Tuy nói này cùng Triệu Vân, Mã Siêu, Quan Bình, Trương Liêu chờ hết sức không cùng tiểu tướng tranh công có nhất định nguyên nhân, nhưng nó với thế hệ tuổi trẻ vẫn là người tài ba. Lưu Phong lúc này phong nó vì là thảo lỗ tướng quân, mà ngoại trừ Khương Duy, lần này biểu hiện nhất là mắt sáng muốn thuộc Tào Trương. Hoàng Tu Nhi nóng lòng chứng minh chính mình. Nay vào hồ một trận chiến, hắn làm gương cho binh sĩ, dũng mãnh không sợ, là sở hữu tướng quân bên trong chém tướng nhiều nhất, lập công người nhiều nhất. Lưu Phong dựa vào này chiến công lao, với Lang Tư Cư Sơn phong Tào Trương vì là Đại Hán Bình Tây tướng quân. Này chức vị, cách Trinh Tây tướng quân đã không xa xôi. Tào Trương đắc ý Đại Hán phong thiện, mừng đến phát khóc. Liên vào lúc này, Lưu Phong phát hiện, trên vách đá mũi tên vị trí nối liền cùng nhau, lúc gần lúc hiện xem cái giản thể, Hán, tự, Thiên phụ điểm mẫu, phong thiên tiền điệp. Bác Hung Nô tiên ti quân vương bái thiện, coi Lang Cư Tư Sơn vi phụ, coi Cô Diễn Sơn vi mẫu. Lưu Phong lĩnh chúng Hán tướng tiến bắn Cô Diễn Sơn, tinh tế tư chi, khá khó xử người nghĩ lại. Sau đó, Lưu Phong bút lớn vung lên một cái, đem Lang Cư Tư Sơn thay tên vì là Bát Hồ Sơn, đem Cô Diễn Sơn thay tên vì là Bắn Cô Sơn. Lấy kỷ niệm hắn ở chỗ này bắt giữ Hung Nô Thiền Vu, tiên bắn Cô Diễn. Sau đó, Lưu Phong đem đại quân đóng quân ở biển lớn bên bờ một người tên là Cung Lư Trấn nhỏ. Hứa Hung Nô tù binh tự do. Hồ Lô muốn đạt được tự do phương thức cũng rất đơn giản, chỉ cần nhảy một vũ điệu, lập thưởng thực mà thích. Bằng không lập giết không buông tha đối mặt vô cùng cường hãn quân Hán đại thể người Hồ kỳ thực cũng không có cao như vậy giác ngộ, rất nhiều nhân khiêu vũ mà được tha. Lưu Phong lại thấy Thiền Vu nữ quyến lại có mấy trăm người, bên trong có bị cướp đoạt người Hán nữ giới. Nhất thời giận dữ, tuyển Thiền Vu con gái dung mạo rất tốt người hai người, bị Lưu Phong nhét vào hậu cung. Sau đó, đem Thiền Vu thê thiếp con gái đều thưởng bộ hạ. Hán huyết làm thiếp, hồ huyết vì là tỷ, lấy khác nhau đối xử đương nhiên, ngươi nếu nói là chính mình thân có Hán huyết, chính là hồ nữ, cũng làm ngươi vì là Hán nữ lấy đối xử tử tế. Muốn chính là một cái thái độ đến đây, Lưu Phong dù chưa có thể tự mình phong lang cư tư, nhưng hoàn thành rồi mà khác bốn cái ghi vào sử sách thành tựu đến Tào thực hiến thơ tán gọi là Đạp Lang Sơn hệ bắt vương hồ, du biển lớn hệ quan hồ vũ. Chú cung lư hệ tứ hồ phi, lâm cô nhai hệ không hán tốc. Chương 568. Thiên hạ nhất thống, năm hồ vào Hán. Chương 568. Thiên hạ nhất thống, năm hồ vào Hán. Có người lo lắng, Lưu Phong Lang Sơn bắt hồ, biển lớn xem múa, cung lư tứ phi, cô sơn không tốc đối với Đại Hán tới nói là vinh quang, nhưng đối với Hung Nô tới nói nhưng là khuất đủ. Có thể hay không kích thích đến Hung Nô các bộ, dẫn đến nguyên bản sụp đổ các bộ một lòng đoàn kết. Nhưng trên thực tế cũng không có. Hai tòa sơn đối với người Hồ thủ lĩnh cùng quân đội tới nói có phi phàm ý nghĩa tượng trưng, nhưng đối với người Hồ bách tính tới nói thì lại cũng không có trọng yếu như vậy. Lại như Thái Sơn đối với Đại Hán quân vương, Thái Sơn phong thiện thậm chí cao vô thượng theo đuổi cùng lý tưởng. Nhưng đối với Đại Hán đại đa số bách tính tới nói, người hỏi hắn Thái Sơn ở nơi nào hắn khả năng cũng không biết. Bọn họ càng quan tâm chính là chính mình ăn, mặc, ở, đi lại, cho tới thần linh. Nam Hoa quá một ngũ đế hậu thổ mới cùng dân chúng cùng một nhịp thở. Còn đối với Khương Hồ bách tính tới nói, thiên địa nhật nguyệt đều có thể tế tự. Càng có Côn Lôn Sơn Tây Vương Mẫu, chủ quản Khương Hồ bách tính sinh lão bệnh tử, cỏ chăn nuôi lấy đà, súc vật khỏe mạnh. Nàng mới là thuộc về Khương Hồ bách tính dân gian tín ngưỡng. Lang Cư Tư cùng cô diễn hai tòa sơn là đại đan vù phong thiện chi địa, nơi thế trời. Có năng lực ở hai tòa sơn mở đàn phong thiện, hiệu lệnh các bộ thủ lĩnh bộ tộc, chính là người Hồ chi vương. Nếu Lưu Phong ở đây phong thiện, này hai sơn như cũ thần thánh. Ngược lại sẽ nhân Lưu Phong ở đây phong thiện giá trị bản thân tăng lên gấp bội. Không tốn thời gian dài, Hung Nô các bộ bên trong có gặp có hung hăng người bộc lộ tài năng, cũng ở đây phong thiện, chỉnh hợp Hung Nô sức mạnh, tự lập vì là Hung Nô vương. Sau đó có thể làm được chuyện gì liền không nói được rồi. Có thể hiện tại, này hai tòa sơn để Lưu Phong đem tên cho sửa lại. Bát Hồ Sơn, Bán Cô Sơn. Ngươi thân là người Hồ thủ lĩnh, còn muốn ở đây phong thiện. Vậy thì phong thôi. Ngươi không chê hạ giá ngươi liền phong chứ? Ngươi không thừa nhận. Còn đem nó gọi là làm Lang Cư Tư Sơn cùng Cô Diễn Sơn, Hồ Vương chí cao vô thượng phong thiện chi địa, nơi tế trời. Tùy tiện. Ngược lại hoàng đế đại hán ở đây bắt quá ngươi Thiền Vu, bán quá ngươi Cô Diễn, tứ quá ngươi Vương Phi, xem ngươi Hồ Vũ. Những việc này thực liền đặt tại nơi đó. Coi như thật sự có bộ lạc thủ lĩnh ở đây phong thiện, ngươi hỏi một chút những thủ lĩnh khác có nhận biết hay không. Ngươi không chê có đủ, người ta còn hiểm đây. Có thể nói, Lưu Phong này một tay tao thao tác nhìn như có chút thiếu đạo đức, nhưng đức đoạn mất Hung Nô lần thứ hai chỉnh hợp con đường. Chỉ ít mấy trăm năm bên trong là như vậy. Trừ phi Hung Nô sẽ tìm một nơi phong thiện chi địa, nơi tế trời. Nhưng trải qua mấy trăm năm ước định mà thành phong thiện chi địa, nơi tế trời, há có thể nói cải liền cải. Coi như muốn đổi, Nam Hung Nô muốn đổi ở đây, Bắc Hung Nô muốn đổi ở nơi đó, tranh chấp không xuống, đánh ngươi tới ta đi một mất một còn cái kia không phải bình thường thao tác đến thời điểm quân Hán lại đi thu gặt một làn sóng, xin mời Hồ Vương đến ta Đại Hán du học một lần. Vậy thì thật thành chuyện cười lớn. Lưu Phong bắt giữ Hung Nô Thiền Vu ý ở khiến Hung Nô các bộ nhìn thấy Hán Hồ hai bên lực lượng quân sự chênh lệch to lớn, sợ quân Hán như hổ. Mà lúc này, Hán Hồ một bên chiêu nạp vào Hán người Hồ, cho ngươi đất ruộng nông trại, mang ngươi khai hoang làm ruộng, cho ngươi theo, ấn khu chăn nuôi, ngươi có đi hay là không? Đi, làm người Hán làm ruộng chăn nuôi buôn bán, sinh hoạt hướng tới yên ổn. Tử Tôn cũng có thể thông qua nhập học thay đổi vận mệnh của chính mình. Không đi, hoặc là bị những bộ lạc khác cướp đoạt, hoặc là bị quân Hán làm hồ dân bị tóm lên đến xây thành sửa đường. Ngươi chọn cái nào? Lần này, Lưu Phong vốn muốn cho Bùi Ẩn tại biển lớn đóng quân xây thành, đem hồ bị cản triệt để nhét vào bản đồ. Nhưng đắn đo suy nghĩ sau vẫn là từ bỏ. Không phải hắn không muốn, mà là vẫn chưa tới thời điểm. Lần này viễn chinh, để Lưu Phong suy nghĩ rất nhiều. Biển lớn quanh thân bách tính ít ỏi, dựa vào biển lớn bắt cá cùng chăn dê mà sống. Bởi vì thảm thực vật ít ỏi, có thể ăn thu hoạch khó có thể sản xuất đại trà, khó có thể bổ sung sung túc nước carbon. Lại cùng trung nguyên đường xá xa xôi, tiếp tế khó khăn, không cách nào cùng dưỡng lượng lớn chú quân. Lưu Phong nghĩ thầm, nếu có thể thu được cây khoai tây là tốt rồi. Vật này cao nước carbon, chắc bụng cảm mạnh, phối hợp thịt dê, thịt cá thức ăn, vậy thì là cực phẩm món chính. Lại đặc biệt thích hợp ở Siberia khu vực trồng trọt, có thể làm vì là chú quân quân lương. Vì lẽ đó, muốn đem biển lớn triệt để mở rộng vì chính mình bản đồ, đơn thuần đánh xuống vô dụng, còn cần bốn điểm trọng yếu điều kiện tiên quyết. 1. Đóng giữ mạnh mẽ lực lượng quân sự, để bảo vệ dân chúng địa phương sinh hoạt không bị ngoại tộc quấy nhiễu. 2. Thông suốt thông hành con đường, để tránh khỏi năm rộng tháng dài, tin tức không đạt, hay là người chủ trì nát đất tự lập. 3. Có thể kéo dài trồng trọt một loại nào đó lương thực chính thu hoạch, cùng thích hợp trồng trọt thổ địa, lấy bảo đảm quân dân có thể sinh tồn. Còn có thể cống hiến thu thuế, tiếp thu trần phủ, thông thương phóng thân, nhân tài lưu thông. 4. Kéo dài không ngừng văn hóa truyền bảo. Phổ biến tiếng Hán, thay đổi phong tục. Tăng cường Đại Hán văn hóa tán đồng cảm. Chọn lựa ưu tú sĩ tử vào triều vì là sĩ, lại phân phối ưu tú người đi quản lý biên thủy thành thị. Bảo đảm này 4 điểm sau, mới có thể đem chiếm lĩnh địa phương triệt để biến thành chính mình quốc thổ. Bằng không, mặc dù như thành cắt tư Hán đánh khắp châu Âu, cuối cùng thực tế cũng không chiếm lĩnh bao nhiêu thổ địa. Mở rộng bản đồ thực hành lên phi thường khó khăn. Lưu Phong bắt đầu thử chuyển biến ban đầu ý nghĩ, thận trọng từng bước. Lưu Phong cảm thấy thôi, bây giờ Hung Nô đã định, công thành thoáng qua, Khương Hổ vào Hán việc giao cho năng thần làm lại sau có thể làm từng bước đến là có thể. Hán đón lấy tôi nên làm, để đại Hán bách tính đều ăn no cơm mới gặp tăng cường nhân khẩu. Gia tăng rồi nhân khẩu, mới có thể hoàn thành lý tưởng của chính mình. Ngươi xem một chút những người Khương Hổ dũng sĩ, ngươi cho hắn một miếng cơm ăn, hắn liền theo ngươi đánh trận đánh chính mình tộc nhân đều là điều chắc chắn. Ngươi bảo đảm một ngày hai món ăn, bọn họ đều chủ động chạy tới giúp ngươi sửa đường xây thành đuổi đều đuổi không đi. Thời đại này, có lương thực, liền có tất cả. Mà tối khiến Lưu Phong trong lòng niệm hai nơi, thuộc về châu Mỹ cùng Ấn Độ, Ấn Độ là nghĩa cùng cây bông nguyên nơi sản xuất. Lưu Phong biết rõ cây bông đối với bách tính tầm quan trọng, nó khác nhau xa so với gấm tứ xuyên chống lạnh tác dụng cao hơn mấy cái đẳng cấp. Châu Mỹ lại có cây khoai tây, khoai lang, nguyên sản châu Mỹ, sau vào Philippines, bắp nô, cà chua, ớt cay chờ thu hoạch. Nếu có thể sớm đem những này thu hoạch dẫn vào Hán thổ, người Hán mới ăn cơm no, đánh cho lên trượng, kiến nội thành, cũng thủ được địa. Hán không nghĩ tới muốn chiếm lĩnh châu Mỹ, bởi vì lấy trước mặt giao thông năng lực, mặc dù tìm tới châu Mỹ, đi một chuyến qua lại cũng đến mấy năm, căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu quản lý. Nhưng có thể đoạn Ấn Độ, hoặc là lấy giao Nam ba quận làm ván nhảy bỏ qua cho dãy núi Hí Mã Lệ ạ, thông qua phủ Nam đến thẳng Ấn Nam thân độc, nghĩa vương triều, hoặc là thông qua Tây vực đô hộ phủ, tấn công Quý Xương đế quốc. Nhưng đánh cái nào đều tốt xa ân, trở về cùng thừa tướng thương lượng một chút ra quyết định sau. Lưu Phong bắc định Hung Nô, bắt giữ Hung Nô Thiền Vu, mang theo đại quân chiến thắng trở về Trường An, tất nhiên là cả nước chúc mừng. Hỏi đến Gia Cát Lượng việc này đối với này, Gia Cát Lượng suy tư qua đi, đưa ra kiến nghị là: "Bệ hạ, không bằng trước tiên đi Đông Bắc tiêu diệt Thiên Ti, lại phái đi thần xa phó Quý Xương thân độc, liên minh kết được, lấy số tiền lớn mua loại. Quý Xương thân độc đều xa, nếu như không có đại quân thông hành điều kiện, sợ khó thành sự." Đối với Gia Cát Lượng đưa ra kiến nghị, Lưu Phong lựa chọn là không chút do dự nghe theo. Sau đó, lại trải qua đắn đo suy nghĩ sau, Lưu Phong cho rằng, Gia Cát Lượng kiến nghị sát thực tính khả thi càng mạnh hơn. Chính mình đem chuẩn bị công tác làm tốt, chinh phạt thiên hạ sự, liền giao cho sau đồng lửa đi. Lúc này mệnh Tần Mật làm sứ thần, lĩnh đại Hán sứ đoàn đi sứ Quý Xương vương triều. Khắc khiến Đặng Chi làm sứ thần, lĩnh đại Hán sứ đoàn đi sứ Nghĩa vương triều đại quân nghỉ ngơi nửa năm. Qua đông sau khi, Lưu Phong ở công nguyên 222 năm cải nguyên hàng thịnh đến đây Trương Vũ nhìn thấy ba hương đại Hán, kết thúc hòa mỹ. Cùng năm, Lưu Phong viễn chinh Tiên Ti. Trận chiến này, Lưu Phong dòng dã đánh 2 năm. Chỉ vì Tiên Ti dựa vào bản đồ thọc sâu, cùng Lưu Phong chơi nổi lên chơi trốn tìm. Nhưng Lưu Phong trung quy giả ý lui binh, đánh rơi bếp phủ binh khí vô số, dẫn tới người Tiên Ti lại còn tướng lục tìm. Sau Lưu Phong đột nhiên hồi mã thương, đem Kha bị năng vây giết. Hàng phục Tiên Ti các bộ, bào chế y theo chỉ dẫn, bắt đầu vào hàng kế hoạch. Hàng thịnh 3 năm, Quan Bình cùng Mã Siêu ở biên giới phía Tây kiến cao nguyên giã chiến quân. Cùng 5 năm tháng, Gia Cát Cẩn cùng Lăng Thống phụng Lưu Phong chi mệnh, với bột hải bắt đầu khởi công xây dựng đánh bắt xa thương thuyền đội. Cùng 5 tháng 7, Lưu Phong lại lần nữa ngự giá thân trình, cùng Quan Bình Mã Siêu phản sơn Việt lĩnh vào cao nguyên, với Tây Khương khổ chiến 1 năm 6 tháng, triệt để hàng phục Tây Khương vương. Kiến Tây Khương đô hộ phủ, mở ra người Khương vào Hán bước tiến. Lưu Phong khải hoàn về triều, thiên hạ cuối cùng cũng được nhất thống. Lưu Phong thì lại hoàn thành rồi năm hồ Hán hóa vĩ đại thành tựu. Hàng thịnh 5 năm, công nguyên 227 năm, 4 tháng, Đặng Chi đi sứ mà về. mang về ấn tiêu, đĩa, tây đông, thương liệu chờ thu hoạch. Bàng thống lúc này sắp xếp quy hoạch vòng địa, từng nhóm trồng trọt. Tân mật sứ đoàn không về, không tin tức. Cùng năm tháng 9, nhóm đầu tiên lớp học sinh sát hạch, tối ưu người 10 người nhập sĩ. Lưu Phong cũng ở Bách Quan Liên danh tỉnh nguyện dưới, rốt cục quyết định mang Lưu Thiền đăng Thái Sơn Phong Thiện, trở thành trong lịch sử thứ tư với Thái Sơn Phong Thiện đế vương. Cũng là vào lần này Phong Thiện trước, tắm rửa thay y phục, tạo mặt tịnh phát, chiếu gương đồng, Lưu Phong phát hiện, gần mười mấy năm qua, chính mình bên ngoài trước sau không có bất kỳ thay đổi, chỉ có cùng ngực mỹ nhiêm che đậy hắn bất hủ nhan trị. Nhưng mà hắn có thể che lấp, trong cung thê thiếp nhưng không thể nào che lấp Điêu Thuyền đã năm gần nửa bách, nhưng như cũng mạo như 30 tuổi. Nàng thường thường đắc chí, nàng cũng trở thành kế Trương Lỗ Chi mẫu hậu, xét xử ghi lại người thứ hai, có Tiểu Dung, nữ tử. Không chỉ Điêu Thuyền, Đại Tiểu Kiều, Chân Mật từ khi vào Lưu Phong phủ sau, bên ngoài tư thể đều không có nửa phần thay đổi. Lưu Phong nhìn trong gương chính mình, không khỏi cảm khái. Là thời điểm, là thời điểm rời đi. Lần này Phong Thiện sau, tức thêm con số Thái Thượng Hoàng, phủ A Đấu vì là Đại Hán Tân Đế. Tính ra, A Đấu cũng hơn 20 tuổi, thê thiếp đã có mấy người, hắn vẫn như cũ bụ bấm, dễ dàng khiến người ta nghĩ đến nước láng giềng một vị người lãnh đạo ở đại ca trước mặt cũng có đại nhân dạng. Nếu không có Lưu Phong để lại thật dài trong dâu, lúc này tất đã không nhìn ra ai trường ai ấu. Lưu Phong mang Lưu Thiền đăng Thái Sơn, hai người tên chính đáp lại Phong Thiện tâm ý chỉ là đi rồi nửa đường, Lưu Thiền liền đi bất động. Là Lưu Phong lôi lôi kéo kéo, cuối cùng thực sự hết cách rồi, sai người đem hắn nhấc đến đỉnh Thái Sơn. Vì thế, A Đấu xấu hổ một đường. Nhưng tốt xấu là tới. Hai huynh đệ ở trước đài tế bái thiên địa, sau đó ngồi ở bên cạnh vách núi nhìn chiều dương, nhìn này đại hán đất đai màu mỡ, vạn dặm giang sơn. A Đấu, lần này trở lại, ngươi chính là hoàng đế. Đại ca, kỳ thực ta thật sự không làm tốt chuẩn bị. Người hoàng đế này ngươi làm được tốt như vậy, ngươi liền tiếp tục làm tiếp được rồi. Đại ca đánh trận nhiều năm như vậy, cũng mệt mỏi, ngươi để đại ca nghỉ một chút, có được hay không? Đại ca kia, vậy ngươi làm thái thượng hoàng, có phải là còn có thể bồi tiếp ta? Lưu Phong cười cợt, vỗ vỗ A Đấu vai, vi huynh còn muốn ra một chuyến hải, đi một người tên là Châu Mỹ địa phương. Đi nơi nào làm cái gì? Nơi đó có rất nhiều trồng lương thực, rất nhiều trồng trái cây, còn có mỗi ngày đều gặp cái kế tiếp trứng gà mái, vi huynh phải đem chúng nó đều mang về Đại Hán, để mỗi một cái Đại Hán bách tính đều ăn cơm no, ăn thịt, không còn đói bụng. Đại ca, chỗ này là cái nào bạn trong điện tịch nói a? Đại ca mới vừa bái thiền lúc làm một giấc mơ, trong mộng một cái thần tiên nói với ta, ngươi có tin hay không? A Đấu chủ thành gãi đầu, đại ca lời nói, A Đấu vẫn là tin, chỉ là vẫn có chút kỳ quái. Lưu Phong nhỏ giọng nói, đừng quên, đây là Thái Sơn, không thể nói lung tung. A Đấu lập tức che miệng lại. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn nói rằng, nhưng ta vẫn là gặp căng thẳng. Ngươi đều theo ta tại triều đường nghe chính lâu như vậy rồi, làm sao chả căng thẳng? Có đại ca ở, ta tất nhiên là không sốt sắng, có thể đại ca không tại người bên, ta khẳng định căng thẳng a. Ta không ở bên cạnh ngươi, còn có gia cát thừa tướng, Bằng Sĩ Nguyên, Pháp Hiếu Trực, Từ Nguyên Trực, Ma Quý Thường. Lại nói, còn có nhị thúc tam thúc đây. Đại ca, ta nghe nói nhị thúc tam thúc phải về trụ sở. Hừm, hai vị thúc phụ tuổi đã lớn, vẫn muốn về chắc còn nhìn, có thể lại không yên lòng huynh đệ chúng ta. Vì lẽ đó a, chúng ta phải tranh khẩu khí, đem trọng trách này nâng lên đến, để hai vị thúc phụ tỉnh điểm tâm. A Đấu thật lòng gật gù. Đại ca, có phải là làm hoàng đế, liền muốn đem trong lòng dục vọng đè xuống, đem tinh lực đều dùng ở chính vụ trên. Lưu Phong suy nghĩ một chút, cũng không cái này cần phải đi. Ta nghe Hưng Quốc ca cùng An Quốc ca nói, đại ca trước đây rất cái kia, nhưng từ khi mới hoàng đế sau khi, liền không cái kia. Cái gì cái này cái kia? Ngươi, Lưu Phong ý thức được cái gì, chiếu A Đấu đầu qua chính là một cái tát đầu. Tiểu tử ngươi muốn nói háo sắc đối với không? Không không không, là ham chơi, là ham chơi. A Đấu ôm đầu le lưới đại ca tuy rằng thiên hạ vô địch, nhưng xưa nay bất hòa hắn nổi nóng. Lưu Phong cười cợt, ngươi sợ làm hoàng đế, liền không có thời gian chơi. A Đấu suy nghĩ một chút, rất chăm chú gật gù. Còn có nhớ hay không ta đã nói với ngươi, mọi việc muốn bóp cổ lại, mới có thể đứng ở thế bất bại. Tiết hầu, thiên hạ đại sự nhiều như vậy, làm hoàng đế từng cái đi làm, khẳng định làm không xong a. Đúng đấy, vậy làm sao bây giờ? Vì lẽ đó, ngươi đến chỉnh hợp một hồi, đem chúng nó giao cho người thích hợp đi làm. Trước đó thật quy hoạch, sự bên trong làm tốt giám sát, sau đó làm tốt tổng kết. Nhưng mỗi sự kiện đều sắp xếp người làm cũng rất phiền phức. Vì lẽ đó ngươi muốn lợi dụng trở thành pháp luật đi xử lý vấn đề đương nhiên, ngươi muốn nắm giữ pháp luật xuất hiện bất đồng lúc, nắm giữ duy nhất giải thích quyền. Bằng không, mọi người liền đều kính nể pháp luật mà không kính nể đế vương. Giải thích quyền cũng không thể dùng linh tinh. Kết quả tốt nhất là khiến người ta vừa kính nể pháp luật, cũng kính nể đế vương. A Đấu đăm chiêu gật gù. Đúng rồi, ta nhờ ngươi lập ra, giả như ta là hoàng đế, triều đình bảng kế hoạch ngươi làm không có. A Đấu gật gù, làm. Ta xem một chút. A Đấu có chút nhăn nhó, có điều, ta làm không một chút nào tốt. Nhanh, lấy ra nhìn. A Đấu đều sẽ đem Lưu Phong sắp xếp hoạt động mang ở trên người, lấy ứng đối bất cứ lúc nào kiểm tra. A Đấu cẩn thận từng ly từng tí một móc ra, đưa cho Lưu Phong. Lưu Phong nhìn một chút A Đấu kế hoạch, mịt mờ ngẩn ra. Hắn chợt phát hiện làm hắn vô cùng kinh ngạc đồ vật. A Đấu đỏ mặt, giải thích, ta lý tưởng bên trong triều đình chính là mỗi cách 10 năm để cử ra một cái thừa tướng, để hắn đại hoàng đế tổng lĩnh triều đình chính vụ. Ta làm hoàng đế, chỉ làm tế bái tế tự việc. Nhất định tuyển ra thừa tướng khẳng định so với ta ưu tú. 10 năm kỳ hạn vừa đến, nhất định phải từ nhậm. Lời nói như vậy, triều đình sự có thể rất tốt giải quyết, thừa tướng cũng sẽ không quá cực khổ. Lưu Phong ngơ ngác nhìn Lưu Thiền, lại nhìn một chút trong tay kế hoạch thư. Trong nháy mắt đó, hắn phảng phất ở A Đấu trên người nhìn thấy quân chủ lập hiến chế mô hình. Chương 569. Lưu Phong trường an làm phú. Chương 569, Lưu Phong Trường An làm phú đối với Lưu Thiền hoạt động, Lưu Phong cũng không đưa ra bất kỳ đánh giá, mà là lại đệ về trong tay hắn. Quyết định, liền kiên định tiếp tục đi. Vi huynh ủng hộ ngươi. A Đấu suy nghĩ một chút, chỉ là, ta không hiểu làm sao đại ca như vậy bóp cổ lại. Lưu Phong giúp hắn muốn một cái phương án, lập ra một bộ hiến pháp, từ chính người cũng chính là thừa tướng, ở pháp luật giản giáo bên trong đại quân thống trị quốc gia, phổ biến quốc sách, phát huy chính mình tài hoa. Nhưng ở phương pháp này luật bên trên, quân vương muốn bảo lưu đặc xá quyền lực. Không không không, không phải bảo lưu, muốn đem quân vương đặc xá quyền viết đến hiến pháp chỗ cao nhất. Đặc xá quyền lực. A Đấu có chút không hiểu, người nào cũng có thể đặc xá sao? Thì như một ít tội ác tày trời người đây. Không sai. Lưu Phong có nhiều ý vị nở nụ cười, bọn họ hành một số chuyện ác, có thể là vì quốc gia hoàn thành đặc thủ, bí mật sứ mệnh. Người như vậy mặt ngoài chịu tội đáng chém, nhưng chỉ có hoàng đế một người, biết nó trên người chịu trùng oan, có thể đem đặc xá. Vì lẽ đó, bất luận hạng người gì, hoàng đế cũng có thể vận dụng đặc xá đem đặc xá. A Đấu suy nghĩ một chút, cái kia thế nhân có thể hay không cảm thấy đến hoàng đế đặc xá kẻ ác, liền không phải hảo hoàng đế. Vì lẽ đó, này điều pháp luật nhất định phải có, muốn chí cao vô thượng, nhưng bạn không thể dễ dàng sử dụng, thậm chí có thể vẫn không cần. A Đấu tựa hồ còn có chút không hiểu. Trị quốc không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ, có lúc tổ tiên lưu truyền tới nay đồ vật không hẳn đều là chính xác. Ngươi phải chăm chỉ suy nghĩ, chậm rãi lĩnh hội. Tướng phụ có thể tin, nhưng phải nhớ thôi, không phải mỗi cái thừa tướng đều là ngươi tướng phụ. Tự Lưu Phong xuất trình tôn quyền này. Đối với A Đấu dặn dò, ngươi chuyện quan trọng thúc như cha, sự tướng như cha. A Đấu liền đối với thừa tướng ấy, tướng phụ, tương xứng. Mặt khác ngoại trừ sự thúc như cha, sự tướng như cha, đối với người đại ca này lại có thể nào không lấy phụ sự. Thái Sơn phong thiện sau khi, Lưu Phong cùng Lưu Thiền trở về Trường An. Kế vị đại điện trên, Lưu Thiền rốt cục mặc vào hoàng đế mệnh bảo, hướng về thái thượng hoàng Lưu Phong lễ bái. Lưu Phong đỡ hắn dậy, vừa vì là hoàng đế, tự nhiên cần cù. Ngươi làm noi theo phụ hoàng, đừng cho rằng việc xấu rất nhỏ mà làm, đừng vì việc tốt nho nhỏ mà không làm. Hiền đức chi đạo mới có thể phục người. Huynh không phải lương thiện, ngươi chớ hiệu quả. A Đấu ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, đại ca rõ ràng là trên thế giới người tốt nhất, vì sao lại nói chính mình không phải lương thiện? Nghĩ đến là khiêm tốn ở A Đấu nhìn tới đại ca nếu không có lương thiện, e sợ thế gian lại bất lương thiện người. Lưu Thiền ở Lưu Phong an bài xuống, đăng cơ thành đế. Trong này tự có vô số thần tử khổ sở khuyên bảo, cũng có Lưu Thiền thành tâm thỉnh cầu. Lưu Phong đều từ chối. Trên thế giới này, có thể để Lưu Phong nhường ra đế vị chỉ có chính Lưu Phong. A Đấu dưng dưng đăng cơ, đại xá thiên hạ. Hắn cũng không có cải nguyên kiến tân, mà là kéo dài Lưu Phong niên hiệu. Chỉ cần đại ca vẫn còn, ta liền đem hàng thịnh niên hiệu vẫn dùng tới. Phía trên cung điện, Quan Vũ Trương Phi hai người bị cùng tứ cửu tích. Vốn là ở Lý Nghiêm theo đề nghị, cùng tứ cửu tích cũng có ra cắt lượng một cái, nhưng bị ra cắt lượng từ chối. Quan Trương Công vân cao ngất, kim đến về quê tứ tích, chính là bệ hạ ân điển. Thân vẫn còn triều đình, thống lĩnh bách quan, tự nhiên tuân thủ nghiêm ngặt quân thần chi lễ. Nay thiên hạ mới định, việc cần làm ngay, vẫn còn có vô số bách tính thân ở cơ hàn. Thần tự đau lòng, hận không thể tái sinh hai tay, lấy lý vạn ngàn triều đình việc. Vạn sự chưa định, chờ sao dám ngông cuồng thừa công? Chờ đại Hán tuy thưa vạn dân không một người đói không một người hán lúc, chờ đại Hán vạn dặm giang sơn không một người phỉ không một người trống lúc, chờ đại Hán quân dân thương nông không một người oan không một người khuất lúc, đừng nói cựu tích, chúng ta liền thừa mười tích thì lại làm sao? Ngày này lại bắt đầu mưa. Lưu Phong đứng ở thành Trường An lâu, ngắm về nơi xa xăm dãy núi trùng điệp, núi trống mỹ cảnh, trong mắt nén nước mắt hoa. Phụ thân, ngài thấy được chưa? A Đấu hắn rốt cục cũng làm hoàng đế, hắn không phải phụ không nổi A Đấu. Hài nhi không để ngài thất vọng đi. Mời ngài bảo hộ hắn, mời ngài bảo hộ đại Hán, mời ngài bảo hộ khắp thiên hạ bách tính. Ngài như còn sống sót, nhìn thấy ngày hôm nay phong cảnh, nên cao hứng biết bao nhiêu. Lưu Phong tâm tư như giặt rào, lúc này bài an vô quên, làm phú một phần Trương Vũ 5 năm, vương sư còn đều, phục kinh Trường An. Giao tư phụ hoàng bị chi di trí, tọa đăng cổ thành, thay thế khám giang sơn đá lởm chởm vạn dặm, thấy khắp nơi vui vẻ, khái tâm từ vạn ngàn. Chính là làm tư phú, một niệm phụ hoàng chiêu liệt nhân thi thiên hạ, vạn dân kính ngưỡng, hai niệm hán tộ lại hưng, vẫn còn Trường An. Còn lại Trường An vực sâu, bắt nguồn từ vua Hán quy thủ. Tiên đế chiêu liệt nghe tào xoán vị, phế Hán tự lập, tức xuất vạn dân bách quan, đài cao rừng miệng, lâm giang nên thánh, khuất bảo thám thủ. Lấy nên vua Hán giá loan mà về. Còn lại cùng định quốc sĩ nguyên lĩnh bổng hoa đoàn xe, quá ba sơn, càng tân lĩnh, độ miệt thủy, đến mười hiện. Một đường ánh bình minh ngàn dặm, ánh nắng chiều mông mi, chu tước ca thử, kỳ ký quá khích. Kinh ba khu vực, chiêu liệt trị. Xem nông Hán vung liềm, kim cốc như núi, phủ đan đồng ca, buôn ba vị nỗng, dân niềm vui nhạc, chẳng lẽ như vậy vậy đến Quảng Hán, bình an pha. Còn lại nhìn thấy chân long minh trí lấy vào biển, loan phượng đập cánh mà bé thiên. Chính là Hán hưng kết tường hình ảnh, ba hưng tư thế không chẳng vậy. Hán hoàng đến thành đô ba hà khu vực. Thấy bách quan hàm tâm đó lấy, vạn dân dưng dưng lấy trở. Trên đài cao, nên đế vào thủ. Hán cung bên dưới, tức lòng hướng về. Vua Hán nhã lượng, lấy vạn dặm giang sơn tướng thác. Chiêu liệt khiêm tử, nguyện y doan chu công phục nắm. Quân chi ba chỉ, làm thừa vạn năm. Thúc cháu nhược hiền, thiên cổ ca tụng. Tiên đế toại chỉ thiên minh ước, điểm bách tướng, lĩnh vạn quân, phục chỉ phạt ngụy, thể còn cố đô. Còn lại cầm thương cũng kích, mang theo tử sĩ vào hiểm đạo, minh nước buổi trưa, ám độ dục gốc. Muốn khi đó, 3000 tử sĩ liều mình hề, buôn cốc ngụy cản. Len ken Hán tướng bảo hộ hề, nhiệt huyết khắp núi. Thi đoạn tuần hà khó lưu hề, tạo phi bơi. Ta bạn bè liệt trí đau lòng hề, phùng tập Trương Nam. Còn lại vừa Trường An thủ trí hề, cùng phụ khó gặp. Liệt mã nâng huyết trở về hề, đẫm máu và nước mắt thân than. Giơ kiếm vì là nhi đoạt thân hề, đại quân vào cốc. Bọn chuột nhắt gian kế hủy minh hề, lừa nhập quan. Còn lại nghe chiêu liệt vào cốc hề, khí kinh gặp lại. Lối vào thung lũng Ngô thử tướng phục hề, vạn mũi tên lạnh lẽo. Phụ tử lần thứ hai gặp lại hề, đau nứt can đảm. Thạch Tuyền cả nước tướng thác hề, lệ nhiễm hoàng thiên. Còn lại thề đem cửu báo hề, kiếm chỉ kiến nghiệp. Phù Lăng quan trương huyết chiến hề, bất tử không trả. Di Lăng 800 liên thành hề, lửa đốt lục tốn. Giết vào kiến nghiệp hoàng thành hề, bước giết tôn quyền. Còn lại đến tuyết hận về triều hề, ngụy quân ngăn trở. Thúc khiến hủy mục cụt tay hề, mới bảo vệ cháu toàn. Quy kinh sa phạt nam trung hề, bảy lần bắt bảy lần tha. Thanh thản phía sau không lo hề, lại đổ Trường An. Còn lại ra giang đông thủ quận hề, xuân cốc dẫn ngựa. Thừa tướng lên phía bắc phạt ngụy hề, phá quân sợ hãi. Chiêu liệt nhân nước hướng về hề, cửu châu cải xí. Hiếu trực văn trưởng kỳ tập hề, vẫn còn Trường An. Còn lại đại tiên đế nắm vạt áo huyết chiếu, phá Ngô thử, bình ngụy phản, khuôn phủ hán thất, kim trung nhìn thiên hạ nhất thống. Cố biểu lộ cảm xúc. Nguyện phụ chiêu liệt ở thiên nhìn thấy, đến an lòng vậy. Một phần phú viết xong, nước mắt lung lung, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Quay đầu lại, nhìn thấy Hương Hương Phượng Nhi một đám nữ quyến lên lầu gặp lại. Nhiều năm như vậy, Nam Trinh Bắc Phạt vẫn bận tâm với đất nước sự, cũng là thời điểm hảo hảo làm bạn các nàng. Chương 570. Quan Trương thành thể, Lưu Phong thân chết. Chương 570. Quan Trương thành thể, Lưu Phong thân chết. Hàng Thịnh 10 năm 10 tháng, công nguyên 232 năm. Chắc quận răng đèn kết hoa, rất vui mừng, như ăn Tết bình thường. Chắc quận to lớn nhất một nhà Hàng Thịnh, đã đem cái kia mảnh vườn đào quét tước đến sạch sành xanh. Từ khi Lưu Phong đoạt thiên hạ, liền đem Chắc quận phong cho Trương Phi. Trương Phi về Chắc quận sau chuyện thứ nhất, liền đem lúc trước Hàng Thịnh cùng vườn đào mua trở về ở đây lập bia tạc tượng, lấy niệm lúc trước vườn đào kết nghĩa. Sau đó, mỗi ngày chờ ngóng trông nhị ca đến. Quan Vũ hàng năm đều sẽ tới Chắc quận 2, 3 chuyến, sau đó trụ trước 2, 3 tháng. Tình cờ Tử Long cùng Sĩ Nguyên cũng trở về đến. Bọn họ niêm phong ở Triệu Hàn khu vực, cách nhau không xa. Thông thường, quốc công trở lại đất phong sau, nếu như không có hoàng đế chiếu thư, không thể tự ý rời đất phong. Nhưng Lưu Phong cho lão ca mấy cái đặc thù ân sủng, cho phép tấn yến khu vực vắng lai. Mấy anh trai đồng thời ngắm hoa uống rượu, tâm tình chuyện cũ. Nhưng mà, Triệu Vân Bàng thống dù sao có muốn trước tại người, với đất phong sẽ không quá lâu, liền muốn về kinh phục trước. Trương Phi từ khi năm ngoái được nghe Quan Vũ sinh bệnh, hai huynh đệ đã một năm không gặp lại đảo mắt lại đến đảo hoa nở rộ thời tiết. Trương Phi qua tuổi lục tuần có năm, râu tóc trắng nhiều hơn đen. Nhiều năm chinh phạt, trên người lưu lại quá nhiều thương tích cùng ốm đau, đặc biệt là theo thành chiến dịch, tổn mục thương thân, bả vai thường xuyên đau nhức. Khi còn trẻ không rõ ràng lắm, tuổi già giải quyết xong ngày một do nghiêm trọng. Hắn chân đã rất khó đứng lên đến rồi, chỉ có thể ngồi ở ra cắt lượng đưa bốn bánh trên xe. Có điều, đối với Trương Phi tới nói, này đau là quân công, này đau là vinh quang, này đau là đối với đại ca giao phó trả lời chắc chắn, này đau là đối với chất nhi thương yêu cùng quan tâm. Hắn không hối hận, hắn không tiếc, hắn còn vì thế mà cảm thấy kiêu ngạo. Năm trước, hắn thu được Quan Vũ tin, nói năm nay đào hoa nở rộ ngày, át tới gặp lại. Trương Phi sướng đến phát rồi, sai người đem vườn đào một lần nữa sửa chữa lại. Sau đó, ngày ngày các loại, ngày ngày phán, chờ đào hoa nở rộ, chờ nhị ca đến. Quan Vũ quả nhiên đến rồi. Lúc này Quan Vũ sắc mặt giàn mua, râu tóc bạc trắng, nhìn dáng dấp tình trạng cơ thể cũng không lớn bằng lúc trước. Hắn một tay chống Lưu Phong ban thưởng vòi nước trượng, vẫn như cũ kiên cường mà đứng. Cũng không biết, hắn cũng là cứng rắn chống đỡ buôn ba đến đó. Trương Phi nước mắt lung lung, cắn răng đứng lên đến. Tập tên đi tới Quan Vũ trước mặt, quỳ một chân trên đất, động tình nói, nhị ca, tam đệ. Quan Vũ nở nụ cười, hắn đem gậy đưa cho Quan Tắc, sau đó đem Trương Phi nâng dậy đến. Hai người cầm lấy đối phương cánh tay, cười ha ha. Quan Tắc cùng Trương Thiệu cựu biệt gặp lại, vô cùng vui sướng, hẹn ước nhất định phải khỏe mạnh uống vài chén. Quan Bình, Quan Hương, Trương Bao mọi người nhưng không ở nơi đây. Bọn họ hiện tại đều là đại hán trụ cột chi tài. Trung tự ra biển không về. Tần Mật đi sứ Quý Xương Ngộ lạnh nhạt, bị cắt thai mà về. Cùng hán Trung Cửu. Bây giờ đại hán quốc lực chính thịnh, Lưu Phong đi thuyền tam độ đánh bắt xa, mang về lượng lớn lương loại, khoai lang, cây khoai tây, bắp nô, đậu phộng. Còn có các loại gà rừng, loại dương, giống bò, lợn giống. Làm cho đại hán lương thảo sung túc, bách tính tứ chi trắng kiện, mặt có cháo chuốt. Bàng thống kế Khổng Minh vì là tướng, phân chia bản đồ, rất nhiều trồng đủ loại lương thực, cũng xây thành sửa đường. Khổng Minh thì lại say mê nghiên cứu phát minh. Theo, ấn Lưu Phong lưu lại bản vẽ. Chế hỏa súng, súng hỏa mai, hơi nước tuyển tinh xảo công khí không kế. Kim đến Tần Mật đi sứ mà về chịu nhục, toại chờ lệnh muốn tự mình dẫn đại quân thảo phạt Quý Xương, lấy triệt để đem Quý Xương nhét vào bản đồ. Quan Bình, Trương Bao, Quan Hưng, Khương Duy ra các kiểu Trương Vệ Hoàng Tập mọi người đều là các quân chủ tướng. Bọn họ đều trưởng thành đều có thể một mình chống đỡ một phương. Quan Vũ, Trương Phi cũng yên tâm. Lại vào vườn đào nâng chén nói chuyện vui vẻ, nhưng không thấy ba người năm đó. Nhị ca, ngươi nói, nếu như đại ca sống đến hiện tại, nhìn thấy ngày hôm nay cảnh tượng như vậy, nên cao hứng biết bao nhiêu. Quan Vũ chảy nước mắt lại cười nói, tam đệ, câu nói này ngươi đều đã nói rất nhiều lần rồi. Hắn tuy nói như thế, rồi lại làm sao không nghĩ như vậy. Trung tử quá không chịu thua kém. Cùng đại ca một cái dáng vẻ, nói thật sự, kiếp này có thể đến cùng đại ca nhị ca tương bái, thực sự là ta chi phúc khí vậy. Có thể nhìn thấy đại ca tam đệ, cũng là ta chi phúc khí vậy. Quan Vũ thở dài một hơi. Mà Trung tử, là định quốc hưng quốc an quốc phúc phận của bọn họ. Càng là đại ca cùng A đấu phúc khí. Nhị ca, ngươi biết không? Ta hiện tại thật hy vọng có thể nhìn thấy đại ca, đem những năm này trải qua từng cái nói cho hắn nghe. Tam đệ, nhị ca cũng là như thế ý nghĩ. Quan Vũ nhắm mắt lại, không kìm lòng được nói, nếu có thể gặp lại đại ca, nên tốt bao nhiêu. Hai huynh đệ tâm tình chuyện cũ, bất chi bất giác say rồi, một lần cuối cùng cụ ly, uống cạn tôn bên trong chi rượu, Quan Vũ thả xuống ly rượu nhắm mắt càng bất động. Trương Phi kêu hai tiếng, nhị ca cũng không phản ứng, đưa tay muốn đánh thức nhị ca. Trong cõi u minh, hắn thật giống ý thức được cái gì. Hắn chậm rãi thả tay xuống, nắm lấy án trên quan vũ cái kia đã cốt gầy đá lởm chầm tay. Chậm rãi, hắn nói ra một câu nói như vậy. Nhị ca a, đệ cùng huynh, cùng đi vậy. Nói, Trương Phi trong mắt chứa nhiệt lệ, cũng chậm rãi nhắm chặt mắt lại đúng, một đời mở mắt mà ngủ Trương Phi, ở ngày hôm nay nhưng an tưởng nhắm chặt mắt lại. Mặt trời chiều ngã về tây, hai người ngồi đối diện, dường như hai vị tuyên cổ pho tượng. Một trận gió nhẹ thổi đến, thổi lạc trên cây đào hoa, rơi vào bả vai của hai người trên, sợi tóc trên, chòm râu trên, càng để lâu càng nhiều. Làm xa xa uống rượu vùng quyền quan tắc cùng Trương Thiệu ý thức được sự tình không đúng lắm thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Quan Vũ Trương Phi đã chết đi đã lâu. Bọn họ quỳ rạp xuống từng người phụ thân trước mặt, gào khóc. Tin tức truyền đến Trường An thời gian, Lưu Thiền khóc lớn không ngớt, thân mang quần áo tang chi phục, tự thân đi chắc quận vì là hai vị thuốc phụ phù linh. Sau sẽ hai vị thuốc phụ di thể trở về Trường An, chôn ở Chiêu Liệt Đế miếu quảng trường, trái phải, lấy phối hưởng thái miếu. Nhưng mà, đối với A Đấu tới nói, chân chính làm hắn đau thấu tim gan sự cũng không chỉ ở đây. Tam độ đánh bắt xa, mang về trên dị quốc hơn trăm loại đại ca Lưu Phong, ở xa độ Nam Á trở về trên đường tao ngộ báo táp, thuyền chìm với đảo Chu Nhai phụ cận. Nhân một lần đánh bắt xa trải qua mấy năm, mỗi lần ra biển, Lưu Phong đều mang theo gia quyến. Nay một lần, càng đều bị hủy bởi này. Tin tức truyền đến Trường An, cả nước khiếp sợ, cả thế gian bi ai. Toàn quốc bách tính tự phát nói dối bố vì là Lưu Phong khoác ma để tang. Lưu Thiền nhận được tin tức, trọng bệnh một hồi, hết lần này tới lần khác khóc ngất đi. Mệnh lăng thống ra biển, cần phải tìm về đại ca thi thể. Nhưng mà, biển rộng mênh mông, lại sao có thể tìm được? Khắc lấy người gỗ, lấy đại di khu đại ca không con, Lưu Thiền lợi dụng hiếu tử thân phận vì là Lưu Phong để tang thủ linh. Khắc khiến năm cái nhi tử đứng thành một hàng, hỏi, ai muốn phụng bá phụ vi phụ, để tang thủ phần, vì là đại ca sau khi. Bốn cái nhi tử do dự, nhỏ tuổi nhất đệ ngũ tử quả đoán đứng dậy. Hắn có điều năm tuổi, nhưng thông tuệ ngay thẳng, hắn hướng Lưu Thiền liền ôm quyền, hài nhi Lưu Khang nguyện làm bá phụ sau khi. Lưu Thiền nhìn hắn một hồi, người quả thực đồng ý. Phu hoàng, hài nhi tối kính bá phụ. Đúng đấy, nói đến liên quan với Lưu Phong cố sự, đều là đứa bé này nghe được để bụng nhất. Sau đó, ngươi liền gọi chấm vì là thúc phụ, không thể lại gọi chấm vi phụ hoàng. Ngươi có thể rõ ràng. Hài nhi rõ ràng. Sau đó, ngươi phụ hoàng chính là chấm to lớn ca, đại hán Chiêu Võ hoàng đế. Ngươi có bằng lòng hay không? Đứa nhỏ thẳng tắp sống lưng, ngay thẳng nói, vì là Chiêu Võ hoàng đế sau khi, chính là hài nhi chi vinh quang. Hảo, hảo, hảo. Lưu Thiền liền đạo ba tiếng được, vui mừng nhìn này nguyên bản không bị thương yêu hấu tử, rất hài lòng gật gù. Tiếp đó, hắn vô cùng nghiêm nghị rơi xuống như vậy một cái mệnh lệnh. Chấm liền lập ngươi vì là thái tử, lấy tục đại ca chi hoàng mạch. Chương 571. Lưu Phong thành bên trong tổ, Lưu Thiền biết văn kiện mật. Chương 571, Lưu Phong thành bên trong tổ, Lưu Thiền biết văn kiện mật. Lưu Phong cái chết, chính là Viêm Hán chi khoáng cổ đại bi vậy. Trừ thái sư ra các lượng, đại tướng quân quan bình chờ các tướng sĩ viễn trinh quý xương không về, vẫn còn không hiểu việc này, toàn quốc trên dưới mang trong lòng lương tâm người hoàn toàn khóc thảm rơi lệ, đau xót gần chết. Lưu Phong vì cái này quốc gia làm được quá nhiều quá nhiều. Giúp đỡ Viêm Hán, mở rộng bản đồ, dạy bảo hộ từ Hán, đoạt lương đoạt súc. Làm cho thời loạn lạc kết thúc có điều mấy năm, thiên hạ liền hiện đại trị chi như. Hán công lao, vượt qua trước bất luận cái nào đế vương. Tuy rằng 5 năm trước, hắn liền nhường ngôi tiến vào vì là thái thượng hoàng, nhưng ở đại Hán bách tính trong mắt, hắn vẫn luôn đại Hán hoàng đế. A Đấu đem huynh trưởng định tụy vì là Chiêu Võ hoàng đế. Sau khóc lóc vì là Lưu Phong thu thập miếu hiệu. Trên triều đường, bách quan dồn dập nêu ý kiến. Có lời, bên trong tổ, người, có lời, nhân tổ, người, có lời, hiếu tổ, người. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tranh chấp không ngừng. Phàm đưa ra kiến nghị người, hoàn toàn dưng dưng tan vỡ Lưu Phong công lao, mấy lần đều nói không được, liền tại triều công đường che mặt mà khóc. Các đại thần khóc, Lưu Thiền cũng theo khóc. Trên triều đường, lập miếu việc mấy lần bị tiếng khóc gián đoạn. Không ai hoài nghi, Lưu Phong công lao có nên hay không nổi một cái tổ. Cuối cùng, Lưu Thiền quyết định cho đại ca miếu hiệu định vì bên trong tổ, chú, bên trong tổ, nghe tới không phải rất thô bạo, tựa hồ có hơi trung dung khí. Nhưng, quá trung học phổ thông thế, mới miếu hiệu bên trong cực phẩm. Chính là trừ thái tổ, cao tổ, ở ngoài cách điệu người cao nhất. Trên thực tế so với thái tổ cùng cao tổ, đều càng muốn hy hữu cùng quý giá. Chỉ cần quốc gia suy vong, ngăn cơn sóng dữ, giúp đỡ nguy nan, tái tạo trung hưng, mới có thể gọi trung. Mà lại muốn gồm cả vượt qua tiền nhân khai sáng đại công, mới có thể gọi tổ. Muốn cùng lúc hoàn thành hai điểm này cũng quá khó khăn. Cho tới Hoa Hạ 5000 năm, gần 500 vị hoàng đế bên trong, thái tổ hơn 40 vị, cao tổ hơn 20 vị, thế tổ cũng có 7 người, nhưng không một có tư cách vì là bên trong tổ. Vì lẽ đó, bên trong tổ, cái này miếu hiệu cách điệu cùng đẳng cấp, có thể so với gầm gầm gừ gừ, thánh tổ, ý vị sâu xa, thành tổ, như bước đến rất nhiều. Tự nhiên cũng so với Lưu Bị, Liệt tổ, càng cao hơn. Nhưng mà, chính là những này không chính hiệu miếu hiệu, cũng là đại thể đế vương tha thiết ước mơ lý tưởng. Rất nhiều đế vương liền miếu hiệu đều không có đáng nhắc tới chính là, ở đặc biệt điều kiện ở dưới, tông, trội hơn, tổ. Tỷ như Lý Thế Dân dựa theo nó công lao, hoàn toàn có tư cách gọi tổ, nhưng làm chứng minh nó đến vị danh chính ngôn thuận, vì vậy gọi tông. Còn đối với Chu Lệ tới nói, Thái Tông kỳ thực cũng là so với thành tổ càng tốt hơn miếu hiệu. Nó nói cho hậu bối, lấy Thái Tông làm linh, chết đi đến Thái Tông miếu hiệu. Nhưng bởi vì bị Chu Hậu thông đổi thành tổ. Không biết Chu Lệ ở trên trời có linh như biết, ván quan tài ép không ép được. Bọn họ chính là pháp lý chính thống tính. Lưu Phong thì lại hoàn toàn không cần. Lưu Phong tuy không phải con trai trưởng, nhưng hấp hối được quốc, ngăn cơn sóng dữ, chấn chỉnh lại đại Hán, đến quốc cực chính, không hề tranh luận. Công lao có thể quang minh vĩ chính có thể gọi tổ. Chỉ là, phu vì là liệt tổ, tử vì là bên trong tổ. Thử cao hơn phụ, làm không phải Chiêu Võ hoàng đế trong lòng mong muốn. Lúc này, Bàng Thống đưa ra kiến nghị. vậy không bằng đem liệt tổ miếu đổi thành cao tổ miếu, khiến chiêu liệt hoàng đế thêm con số hán cao tổ, lại đem chiêu võ hoàng đế tôn làm hán trung tổ, như vậy không phải nhất cử lưỡng tiện sao? Như vậy này vượt qua tổ chế sao? Đại Hán người sáng lập không phải hán cao tổ Lưu Bang, mọi người đều biết Lưu Bang miếu hiệu cũng không phải hán cao tổ, người ta là hán thái tổ cao hoàng đế, gọi tắt hán cao tổ. Nay cùng hán cao tổ bản thân miếu hiệu là hoàn toàn khác nhau hai chuyện khác nhau. Lưu Bang chân chính miếu hiệu không hề tranh luận chính là thái tổ. Thái tổ sau khi Triệu Hán Lưu Viên trước, Đại Hán chưa bao giờ có hán cao tổ, mà Lưu bị tuy nửa đường chết nhưng hấp hối doanh mệnh chuyển ngôi Lưu Phong, mới cho Lưu Phong ba tạo Đại Hán cơ hội. Vì lẽ đó tuy Lưu bị công lao không đủ cao tổ, nhưng lấy Lưu Phong công lao đủ để đem Lưu bị đẩy lên hán cao tổ tầng cấp. Lưu Thiền nghe nói Bàng Thống giải thích, lập tức nói rằng đúng đúng đúng, liền theo thừa tướng nói làm, tiến vào phụ hoàng vì là cao tổ hoàng đế, tôn chấm huynh trưởng vì là bên trong tổ hoàng đế. Sau đó với chiêu liệt đế miếu dưới trái tay kiến chiêu võ đế miếu, mệnh người giỏi tay nghề vì là Lưu Phong tượng đắp tổ thân, tượng đắp dáng người kiên cường, anh hùng mỹ vũ, lãng mục dâu dài, khiến người ta nổi lòng tôn kính. Vô số bách tính không xa ngàn dặm đến đây tế bái, trong lúc nhất thời chiêu võ đế miếu hương hỏa cường thịnh, chiêu liệt đế miếu cũng theo náo nhiệt lên ở toàn quốc. Quan chức bách tính bi ai thời gian, nhưng còn có người đắc chí, Hoàng Hạo chính là một cái. Hắn cảm thấy cho hắn rốt cục hết khổ, hay hoặc là nói bệ hạ rốt cục hết khổ. Lưu Phong ở thời điểm không ít nhằm vào hắn, tỷ như Lưu Phong bồi dưỡng cường tráng hoàng cung nữ hầu, muốn lấy này thay thế quá giảm chế độ, nếu không có hắn là tiên đế Lưu, e sợ sớm bị thanh toán, mà bệ hạ nào có quyền lên tiếng. Hắn cẩn thận chặt chẽ, bị Lưu Phong áp chế gắt gao. Vì hoàn thành chiêu võ đế Lưu hoạt động, bệ hạ nửa đêm không dám đi ngủ, đốt đèn thức đêm, nỗ lực học thuộc lòng sách viết văn chương, nhiều lần lương không tới, gấp đến độ hoa hoa khóc lớn. Những này hắn đều nhìn ở trong mắt. Theo Hoàng Hạo, bệ hạ không dám nói chiêu võ đế không tốt, bởi vì chiêu võ đế thế lực quá lớn, danh vọng quá cao, toàn bộ triều đình từ trên xuống dưới đều là hắn người. Bệ hạ chỉ có thể nhịn nhục phụ trọng, ủy khúc cầu toàn, xem cái khối lỗi. Chiêu võ đế để bệ hạ làm cái gì, bệ hạ liền không dám không đi làm. Vân vân dạ dạ, cẩn thận chặt chẽ, chỉ lo trêu đến đại ca không cao hứng. Nay nào giống hoàng đế dáng vẻ. Người xem một chút, chiêu võ đế đều tạ thế, những người các thần tử đều còn ở tận hết sức lực khen nó công lao, nhưng lại không có một người cân nhắc bệ hạ hiện tại cảm thụ. Bệ hạ không có cách nào, vì lấy lòng các ngươi, chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, xá một con lấy phụng chiêu võ đế vi phụ. Chiêu võ đế không ngã, bệ hạ bất an. Hoàng Hạo quyết định làm chút gì, nhưng hắn cũng không đốc. Mãi đến tận chiêu võ đế mặc dù băng hà, thế lực của hắn vẫn cứ trải rộng toàn bộ triều đình. Hắn một cái tiểu thái giám không khác nào lấy trứng chọi đá. Nhưng hắn tự nói với mình, hắn hiện tại đã không phải một cái tiểu thái giám, mà là đương kim thiên tử nhất là sủng tín quan lại đứng đầu. Hắn cảm thấy thôi, bệ hạ vẫn có tâm làm ngã chiêu võ đế, cả chiêu võ đế vì tiên đế định ra, liệt tổ, miếu hiệu, liền hẳn là một cái tín hiệu. Chỉ là bệ hạ không dám nói, cũng không thể nói. Hắn cần một cái thích hợp thời cơ, toàn bộ đẩy ngã chiêu võ đế, lại cải lập trưởng tử vì là thái tử. Hoàng Hạo làm rất chặt chẽ kế hoạch. Hắn lợi dụng thân phận tiện lợi, kết khá hơn một chút cùng chiêu võ đế quan hệ không tốt quan chức, vẫn bị chiêu võ đế xem thường phó xạ điện học làm thiếu chu, tổng quân Lý Mạc. Cùng mình quan hệ không tệ thượng thư phó xạ Trần Chi. Bọn họ cùng ước định, tìm kiếm có thể đẩy đổ Lưu Phong chứng cứ đương nhiên, không thể vừa bắt đầu liền nỗ lực đẩy đổ Lưu Phong, nhưng có thể mang hắn từ nhân nghĩa đạo đức trí cao vô thượng thần đàn trên kéo xuống. Hoàng Hạo thông qua giúp Lưu Thiền thu dọn văn kiện cơ mật vơ vét một ít tin tức. Thông thường, những văn kiện này trích nó khẩn yếu quy về xét xử. Lưu Thiền không thể nhạt đến mức nhất định là sẽ không xem những thứ đồ này. Hoàng Hạo liền tại đây chút văn kiện bên trong, phát hiện chiêu võ đế một cái to lớn điểm đen, đồ thành. Người dám tin tưởng, vẫn bị người tôn sùng là nhân từ đức thiện chiêu võ đế Lưu Phong, dĩ nhiên đổ quá thành. Văn kiện bên trong ghi chép chiêu võ đế lần thứ nhất ra biển đánh bắt xa, hắn xuất lĩnh 20 chiếc cự thuyền, mấy trăm chiếc lâu thuyền, 1 vạn tinh binh đổ bộ Đại Hán Đông Hải uy đảo. Cũng với uy đảo tàn sát mấy trăm ngàn nhân khẩu, cũng đem mấy vạn nữ tử cướp bóc quy hán, thưởng cùng quân tốt vì là tỷ thiếp. Chẳng trách ai chẳng trách cái kia mấy năm, không ít binh sĩ đều có sẽ không nói tiếng người uy nô tiểu lão bà. Hoàng Hạo trợn mắt mắt mồm, tiến tới mừng như điên, hắn không thể chờ đợi được nữa đem phần này văn kiện cho Lưu Thiền. Bệ hạ, ngài nhìn cái này. Lưu Thiền mở ra đọc một nửa, sợ đến đem văn kiện mật vứt trên mặt đất. Bệ hạ, ngài đại ca, hắn kỳ thực là cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, là cái tàn nhẫn vô cùng bạo quân, những người quân sĩ cũng đang giúp hắn ẩn giấu. Ngươi? Lưu Thiền choáng váng, hoan quá thần hắn, vẻ mặt hơi có chút biến hóa. Hắn lấy dũng khí, nhặt lên trên đất văn kiện cơ mật, vừa cẩn thận nhìn một chút. Lưu Thiền đơn thuần trong mắt tràn ngập kinh ngạc cùng không dám tin tưởng, điều này làm cho Hoàng Hạo rất hài lòng. Xem ra bệ hạ rốt cục có quyết tâm, có niềm tin đẩy đổ chiêu võ đế. Tiếp đó, Lưu Thiền thở dài một cái, hắn khép lại văn kiện mật, nhắm mắt trầm tư một lúc lâu, lại chậm rãi mở mắt ra, chậm rãi nói: "Hoàng Hạo a, chuyện này, chúng ta này trong triều còn có mấy người biết?" Hoàng Hạo vẫn chưa nhận biết Lưu Thiền ngữ khí biến hóa rất nhỏ, hắn nói thẳng: "Bệ hạ, làm thiếu chủ, tổng quân Lý Mạc, còn có phó xạ Trần Chi. Đương nhiên, những người cùng đi uy quốc." "Được rồi được rồi, chấm không muốn biết bọn họ, ngươi đi đem thiếu chủ, Lý Mạc cùng Trần Chi cũng cứ gọi lại đây." "Chấm." Lưu Thiền tựa hồ làm cái gì thống khổ quyết định, chấm có chuyện quan trọng tương thác. Chương 572. Lưu Thiền thiêu thư diệt Hoàng Hạo. Chương 572, Lưu Thiền thiêu thư diệt Hoàng Hạo, kết cục. Hoàng Hạo rất cao hứng. Hắn giải bệ hạ, hắn cùng bệ hạ ngoại trừ quân thần, vẫn là bạn tốt. Chiêu võ đế xuất chinh cái kia mấy năm, đều là hắn buổi tiếp bệ hạ. Vì lẽ đó, hắn lời nói bệ hạ không nhất định gặp nghe, nhưng nhất định sẽ lưu ý hắn không sợ phạm sai lầm, xưa nay cũng không sợ. bởi vì bất luận ra sao sai, bệ hạ đều sẽ tha thứ hắn. Hắn còn nhớ, có một lần bệ hạ học thuộc lòng sách lưng không tới, gấp đến độ trực khóc. Hắn phi thường buồn ngủ nhưng còn phải bồi tiếp, cuối cùng bệ hạ lắc cánh tay của hắn, để hắn nghĩ biện pháp. Hắn nào có biện pháp. Phiền nộ bên dưới vung một cái cánh tay, càng đánh tới bệ hạ mặt. Cái kia một hồi đánh cho rất nặng. Đùng, một tiếng. Bệ hạ mặt đều bị đánh đỏ, bụng mặt không biết làm sao. Hắn sợ đến lập tức quỳ xuống đến cầu thứ tội. Nhưng bệ hạ không những không có trách hắn, còn an ủi hắn. Là ta quá ngốc, lưng không tới, mới hại ngươi theo đồng thời bị tội. Ngươi đánh ta một hồi cũng là nên. Một ngày kia, hắn cảm động đến rơi nước mắt. Hắn là trung hoạn. Đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối. Bệ hạ trạch tâm nhân hậu, thiện lương bác gái, đối đại hắn thân như huynh đệ. Vì lẽ đó, có thể nào không toàn tâm toàn ý vì là bệ hạ phân ưu giải nạn. Bây giờ, hắn vì là bệ hạ tìm tới trọng yếu như vậy một phần văn kiện mật. Có thể giúp bệ hạ đẩy đổ trước mắt núi lớn, bệ hạ làm hết diện, hắn tự cũng sẽ tiền đồ sáng lạ. Hắn có thể nào không cao hứng? Hắn phụng thiên mệnh dụ, Tuyên Trần Chi, Tiếu Chu, Lý Mạc ba người tiến vào điện gặp vua. Ba người biết hoàng hậu đại biểu hoàng thượng, tự đối với hắn cũng là khá là cung kính. Hỏi hoàng hậu chuyện gì, hoàng hậu chỉ được ý nở nụ cười, đẩy đổ chiêu vũ, chỉ ở hôm nay. Đúng đấy, bước kế tiếp liền muốn đem chuyện này tuyên truyền đi ra ngoài, để thế nhân biết, cái này đánh đâu thằng đó, nhân từ độ lượng, danh tiếng viễn dương chiêu võ đế kỳ thực là cái giết người không chớp mắt đại ma đầu. Hắn tàn sát người, so với Đổng Trác cùng Tào Tháo gộp lại còn nhiều hơn gấp 10 lần. Hắn không có nghe chiêu liệt đế lời nói, hắn không chỉ có đồ thành, còn giết không ít già trẻ. Lập tức phụng chỉ vào điện. Người hầu nói, bệ hạ ở Bắc thư phòng tướng hầu. Hoàng hậu có chút buồn mực, bình thường bệ hạ đều ở Nam thư phòng a. Nhà đây là bí muốn việc, đương nhiên muốn đi càng bí ẩn Bắc thư phòng. Bốn người thoại đi Bắc thư phòng. Lưu Thiền quả nhiên ở nơi đó chờ bọn họ, ngoại trừ hắn, cũng không gì khác người. Nô hoàng, Vạn Tuế. Ba người đồng thời tương bái, hoàng hậu thì lại đắc ý đứng ở A Đấu bên cạnh. Lưu Thiền gật gù, uy quốc việc, các ngươi có thể cũng biết. Ba người đồng thời ôm quyền, thần biết được. Lưu Thiền gật gù, các ngươi có thể cùng người khác nói tới. Lý Mạc nói rằng, chưa phòng ngừa ngày càng rắc rối, chưa dám thông báo người khác. Trần Chi cũng nói, triều đình lần là chiêu võ đế thái mắt, không dám cùng người khác nói. Lưu Thiền suy nghĩ một chút, vậy cũng cùng người nhà nói tới. Tiếu Chu nói rằng, căn hệ trọng đại, cũng không dám cùng người nhà nói. Lưu Thiền gật gù, lại hỏi Trần Chi cùng Lý Mạc, các ngươi đây, có hay không cùng người nhà nói tới? Hai người đều chắp tay, chưa từng. Lưu Thiền gật gù, hỏi, vậy chúng ta đón lấy nên làm gì? Tiếu Chu chắp tay nói, làm đem việc này truyền tin, khiến thế nhân thấy rõ chiêu võ đế dối trá sắc mặt. Chờ văn nhân sĩ tử nói rõ thảo phạt, bệ hạ liền có thể động viên sĩ tử vì là do phá chiêu võ đế miếu, từng bước tiêu trừ chiêu võ hoàng đế sức ảnh hưởng. Chờ đã. Lưu Thiền đỡ bàn, tựa hồ thân thể có chút khó chịu. Bệ hạ. Hắn ngồi xuống, cầm lấy ấm trà tự mình rót một chén trà, hắn tay có chút run rẩy, nước trà tung đi ra ngoài một ít. Hoàng hậu muốn đi qua giúp hắn ngã, hắn vung vung tay, từ chối. Lưu Thiền đem trống không nước ấm trà nắm trong tay. Hắn nhìn trước mắt mấy người, trong mắt tựa hồ lập lòe hào ánh. Các ngươi có biết, chấm vì sao phải đem một con cho làm con nuôi cho chiêu võ đế, lại dùng hắn vì là thái tử? Tiếu Chu nói rằng, bệ hạ cũng là bất đắc dĩ. Chiêu võ đế quyền thế quá thịnh, tuy đã băng hà, nhưng nó bạn bè bằng trải rộng triều chính. Không làm phương pháp này, khủng chiêu vũ di đảng làm khó bệ hạ. Chiêu vũ di đảng. Lưu Thiền nở nụ cười, hắn nén nước mắt nở nụ cười. Nhưng cười bỗng nhiên thu hồi nụ cười, vô cùng nghiêm túc nói. Nói như vậy, chấm cũng là chiêu vũ di đảng. A. Ba người ngẩn ra, không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Hoàng hậu thì lại một mặt choáng váng. Chấm nói cho các ngươi. Lưu Thiền ngậm lấy nước mắt, mặt béo run rẩy, hắn tựa hồ chưa bao giờ có xem ngày hôm nay như vậy tức giận quá. Chấm sở dĩ đem nhi tử cho làm con nuôi với đại ca, cũng tứ vì là thái tử. Chấm chính là sợ có một ngày, bọn ngươi những này loạn thần tặc tử, phá hủy đại ca tông miếu, lao đại ca công lao, hỏng rồi thanh danh của đại ca. Nói đến chỗ này, Lưu Thiền lệ như suối trào. Mấy người đều choáng váng. Bọn họ cảm giác mình đi lầm đường. Nhưng cũng may, trước mặt hoàng đế là Lưu Thiền, hắn không phải một cái gặp giết người quân chủ. Lúc trước trên đại sảnh, hắn nhưng là liền Tào Phi đều buông tha. Lưu Thiền chảy nước mắt tiếp tục nói, các ngươi chỉ nói là ở đại ca dưới bóng tối, chấm không thể nào triển khai. Có thể các ngươi lại sao biết, nếu như có thể, chấm đồng ý cả đời đều sống ở đại ca bóng tối bên dưới. Lưu Thiền thật sự khóc lên. Hắn không thể nào tiếp thu được hắn thần tử như vậy nói xấu đại ca của chính mình. Các ngươi không biết, chấm không muốn làm hoàng đế, chấm chỉ muốn đại ca. Vì lẽ đó, chấm không cho phép bất luận người nào nói xấu đại ca. Mặc kệ, chẳng cần biết hắn là ai. Hắn khẽ cắn răng, trên mặt tràn ngập quyết tuyệt. Hắn dùng sức một suất. Đùng. Ấm nước rơi nát tan, cùng lúc đó, bốn phía tiếng bước chân cùng thiết giáp tiếng ma sát bỗng nhiên mà tới. Trần Đáo cùng Vũ Lâm Quân nhảy vào thư phòng, lập tức đem ba người để lại. Hoàng hậu bối rối, hắn không nghĩ đến Lưu Thiền đùa thật, dĩ nhiên vận dụng Trần Đáo đối phó mấy người này. Hắn vừa định cầu xin, đã thấy Lưu Thiền chỉ hắn, nói câu, cùng nhỏ bát. Trần Đáo mặt không hề cảm xúc liền ôm quyền, ấy. Sau đó sải bước tiến lên, cầm lấy Hoàng hậu cái cổ nói hắn ấn tới trên đất, như xách con gà bình thường. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng a. Mấy người khổ sở cầu xin. Lưu Thiền chảy nước mắt, nói với Trần Đáo, Hoàng hậu cùng chấm là bạn chơi, là bạn thân, thỉnh tướng quân cho hắn lưu lại toàn thây. Ấy. Bệ hạ. Cũng là đến giờ phút này, Hoàng hậu mới rõ ràng, Lưu Thiền đối với Lưu Phong tôn trọng cũng không phải bị bất đắc dĩ, mà là từ đầu đến đuôi cam tâm tình nguyện. Mà chính mình ở Lưu Thiền trong lòng địa vị, còn lâu mới có thể cùng Lưu Phong lẫn nhau so sánh. Hắn còn muốn cầu xin, hy vọng bệ hạ nể tình ngày xưa tình, tha cho hắn một mạng. Nhưng hết thảy đều chậm. Trần Áo đã xem dây thừng chụp vào trên cổ của hắn, thắt chặt, nghẹt thở, kịch liệt áp lực thống khổ. bệ hạ nhưng lại không có động với chung. Trong lúc hoảng hốt, hắn nhìn thấy Tiếu Chu, Lý Mạc, Trần Chi ba người đẫm máu đầu bị người nâng lên. Mà A Đấu dùng một đôi ngốc mập tay đem phần kia văn kiện mật đầu đến trong hỏa lò. Dần dần, hắn mất đi ý thức. Sử quyết hoàng hạ một đảng. Lưu Thiền đi đến chiêu võ đế miếu trước, nhìn Lưu Phong Tượng đắp nước mắt rơi như mưa. Đại ca, ngươi yên tâm đi. Nói xấu ngươi, ta đều đem bọn họ giết. Phần kia văn kiện cũng bị ta đốt. Tuy rằng thần đệ không biết đại ca tại sao làm như vậy, nhưng thần đệ tin tưởng, đại ca là trên thế giới tốt nhất người tốt nhất đại ca nếu làm, vậy thì nhất định có đạo lý của đại ca. Đại ca a, thần đệ không muốn giết người, thật sự không nghĩ, nhưng không có cách nào. Thần đệ không thể chịu đựng, không thể chịu đựng bọn họ nói đại ca nói xấu. Thần đệ nhớ tới đại ca tốt, cả đời đều sẽ không quên đại ca, ngài yên tâm. Thần đệ nhất định sẽ làm tốt một cái huynh trưởng, chăm sóc tốt Vĩnh đệ cùng Lý đệ đại ca, ngài lưu lại đại thần, đều đối với thần đệ rất tốt đặc biệt là tướng phụ cùng thừa tướng. Trong triều tất cả sự vật đều là bảng thừa tướng đang xử lý. Hắn chờ thần đệ rất có kiên trì. Thần đệ không hiểu sự, hắn cũng có một lần giáo. Còn có tướng phụ, hắn thật sự đem thần đệ xem là nhi tử như thế. Hắn rất nghiêm khắc, cũng sẽ xem đại ca như thế tổng cho thần đệ lưu rất nhiều hoạt động. Nhưng thần đệ biết, các ngươi đều là thần đệ được, thần đệ thật sợ sệt tướng phụ cùng đại tướng quân bọn họ trở về biết đại ca. Nói đến chỗ này, Lưu Thiền nước mắt đầy mặt, đã khóc không thành tiếng. Đại ca, ta thật hy vọng ngươi có thể trở về. Nếu như ngươi có thể trở về, A Đấu đồng ý dùng toàn bộ thiên hạ đi đổi. Thần đệ rất muốn ngươi. Một ngày này, Lưu Thiền ở Lưu Phong trong miếu khóc đã lâu, lại tiện đường đến xem phụ thân chiêu liệt hoàng đế. Hồi cung thời gian, lại đang cửa hoàng cung đi ngang qua hoàng hạ mộ. Chỉ là một cái vòng tròn tròn đống đất, đứng thẳng một cái cũng không nổi bật tại bi. Lưu Thiền lau một cái nước mắt, mệnh thị vệ đem chính mình dế mang tới. Hắn đem dế bình phóng tới hoàng hạ mộ trước. Tiểu Hạo, ngươi là chấm bạn chơi, là chấm bạn thân. Chấm yêu thích ngươi, ngươi bất luận làm cái gì sự chấm đều đồng ý tha thứ ngươi. Nhưng chỉ có này một cái, chấm thật sự không có cách nào tha thứ. Ngươi không biết đại ca cho ta cái gì? Một cái mạng cùng một cái thiên hạ. Cái con này dế vẫn là ngươi thế chấm nuôi, sau đó liền để nó bồi tiếp ngươi đi. Sau đó mở ra cái nắp, dế dò ra đầu, bốn phía nhìn một chút, sau đó nhảy ra ngoài, chui vào cách đó không xa trong bụi cỏ dại. Lưu Thiền sờ sờ hoàng hạo bia mộ, sâu sắc thở dài một hơi, sau đó đứng dậy rời đi. Dưới trời chiều, bóng người của hắn cũng không cô đơn. A Đầu rốt cục cầm quyền, Đại Hán rốt cục ba hưng, một rốt cục viên mãn, cố sự tựa hồ cũng có một kết thúc. Nhưng cũng không có đương nhiên, nếu như ngươi cũng không chú ý mặt sau cố sự, liền có thể chấm dứt ở đây. Bởi vì sau đó phải nói cố sự phát sinh ở một cái khác thời đại, chưa xong còn tiếp, chương 573. Phiên ngoại, tình hệ 500 năm. Chương 573, phiên ngoại, tình hệ 500 năm. Hàng thịnh 494 năm, xuân. Ánh nắng tươi sáng, hoa thơm chim hót. Chính là đào hoa nở rộ mùa. Trường An đường phố rộng rãi rất nhiều, đường trục chính giường trên thiết đá phiến. Hơi nước đường dây sắt đầu máy đã ở phố Trường An đầu vận hành gần 100 năm. Gần nhất mới vừa đổi không cần đường dây sắt dầu đi hê gen động cơ xe. Một ít các công nhân đang bận tháo dỡ đường dây sắt. Ba thành đế miếu, hàng năm vào lúc này đều sẽ có rất nhiều người không xa vạn dặm để tế điện. Tế bái cái kia trong lòng bọn họ bên trong vĩ đại nhất hoàng đế. Cũng tế điện niên đại đó xúc động lòng người đám anh hùng. Trên đường ngựa xe như nước, trên vai nối gót, tiểu thương các tiểu thương cũng dồn dập mở hàng, mang lên các loại ăn vật cùng vật kỷ niệm. Còn có chơi khỉ, làm xiếc, ảo thuật, bọn họ đem hết cả người thế võ, hấp dẫn du khách sự chú ý, nhưng lui tới du khách, có vẻ như cũng không phải tới nhìn bọn họ đại gia vừa nói vừa cười, nhưng ánh mắt lơ đãng nhìn về phía sơn điên ba thánh đế miếu lúc, lại không tự giác trang trọng lên ở sở hữu du khách bên trong, một cái thân cao 1m9 trên dưới người trẻ tuổi ở trong đám người có chút tài năng xuất chúng. Hắn rất trẻ trung, xem ra đại khái chỉ có 20 mấy tuổi, nhưng trong ánh mắt nhưng cất giấu dãi dầu xương gió nhân tài có thâm thúy. Hắn rất anh tuấn, nhưng anh tuấn cùng khí chất của hắn cùng mị lực so ra lại có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Hắn xem ra rất biết điều, nhưng bất kể đi đến nơi nào đều sẽ hấp dẫn ánh mắt của người đi đường. Nam nhân gặp tự cao, nữ nhân thì lại gặp đố kỵ. Một cái dung mạo vô cùng đẹp đẽ nữ tử chính kéo cánh tay của hắn. Nữ tử quần áo tinh tế hoa lệ, cùng tuổi tác hắn sắp xỉ, dịu dàng xinh đẹp, mê người tao nhã, hẳn là hắn thê tử hoặc là tình nhân. Mà ở tại bọn hắn bên cạnh còn có hai cái khuôn mặt vô cùng mỹ lệ đáng yêu thiếu nữ tay cặp tay chăm chú đi theo phía sau hai người. Hai thiếu nữ xem ra so với bọn họ tiểu vài tuổi, đại khái vừa tới 20 tuổi dáng vẻ, xem ra xem nam nhân hoặc là nữ nhân muội muội. Cùng đôi kia tuổi trẻ phu thê biết điều lẫn nhau so sánh, hai người này thiếu nữ thấy cái gì đều sẽ có vẻ rất hiếu kỳ, đều là không nhịn được nghỉ chân quan sát. Đi rồi, nam nhân lạnh nhạt nói một tiếng. Các nàng không dễ dàng đi ra một lần, hiếm thấy thấy những này mới mẹ ngoạn ý, đừng quá thúc giục. Nữ nhân mỉm cười dịu dàng khuyên bảo. Ừm, nam nhân gật gù. Chính lúc này, mấy chiếc dầu đi hế rèn xe buýt trường học đứng ở ven đường. Cách bọn họ gần nhất cái kia một chiếc mặt trên viết 419 khoa học và công nghệ tiểu học đường. Các bạn học, xếp hàng xuống xe, tuân thủ nội quy trường học, không nợ đánh áo. Một người tuổi còn trẻ có sức sống nữ lao sư giơ lá cờ nhỏ, nhìn hơn 30 tiểu hài tử xuống xe, ở nhà ga dừng lại bài. Những tiểu hài tử này đại khái chỉ có 10 tuổi trên dưới, ăn mặc chỉnh tề như một đồng phục học sinh, con lấy đủ loại kiểu dáng ba lô. Bọn họ vừa nói vừa cười, bọn họ phân chấn phồn thịnh. Này hấp dẫn người đàn ông kia sự chú ý, hắn dừng bước. Nữ nhân nghiêng đầu dịu dàng nở nụ cười, làm sao, xem vậy lao sư đẹp đẽ nhỉ. Nam nhân bất đắc dĩ nở nụ cười, đừng địch. Các tổ tiểu tổ trưởng, kiểm kê một hồi, các tổ tổ viên đến đông đủ hay chưa? Một tổ đến đông đủ. Hai tổ tề rồi. Ba tổ người cũng đủ. Bốn tổ đều ở. Được. Chúng ta liền muốn xuất phát, tham quan ba thành đế miếu. Hay lắm.
Chờ đã, lão sư, chúng ta muốn tham quan không phải triều võ đế miếu sao? Một cái khoát nha đứa nhỏ hỏi. Nữ lão sư giả vờ thần bí một hé miệng.
Ai? Cái nào người bạn nhỏ có thể giúp lão sư trả lời vấn đề này?
Một cái mập mạp bé trai bĩu môi, ba thánh đế miếu liền bao quát triều võ đế miếu a.
Này cũng không hiểu.
Thiết, khoe khoang cái gì nha?
Cái kia khoát nha đứa nhỏ lẻ lưới.
Được rồi, đại gia không muốn náo.
Lão sư háng giọng một cái, ở leo núi trước, lão sư còn có mấy vấn đề muốn hỏi đại gia, biết đến có thể nhấc tay.
Được.
Học sinh tiểu học môn đều chuẩn bị trở về đáp.
Ừm.
Các ngươi ai biết, chúng ta Đại Hán quốc thổ diện tích có bao nhiêu km hai?
Một cô bé cấp tốc nhấc tay, lão sư, tổng cộng 2,196 vạn km hai.
Dịu dàng rất tuyệt.
Có điều, đáp sai rồi nha.
A.
Trước đây xác thực là con số này,
nhưng là ở ngày hôm qua, chúng ta đại tướng quân đã đoạt được Hà Gần Trệ Ảm vực, chúng ta quốc thổ diện tích liền muốn tăng cường 6 vạn km2, biến thành 2,202 vạn km2.
Hả, cái kia chẳng phải lưng đen?
Một cái khác mặt dỗ mặt đứa nhỏ bình tĩnh nói, lưng đen nhiều lần rồi, không kém lần này.
Ha ha, vậy lão sư hỏi lại một cái tiểu chúng một điểm vấn đề, km2 cái này khái niệm là ai trước hết nói ra?
Cái kia khoát nha bé trai lập tức nhấc tay mạnh mẽ, chúng Vũ Vương già cắt lượng.
Ha ha, sai rồi.
Thiệt thòi ngươi vẫn là chiêu võ hoàng đế ủng độn.
Đưa ra cái này khái niệm không phải người khác, chính là chiêu vũ đại đế Lưu Phong.
A,
không phải chứ?
Ta liền nhớ kỹ chiêu võ hoàng đế rất có thể đánh tới.
Nữ lão sư nở nụ cười xinh đẹp.
Những người bạn nhỏ phải chú ý, Trung Vũ Vương gia Cát Lượng sống 88 tuổi, trong cuộc đời cùng làm phát minh, đưa ra toán học lý niệm 190 có 6. Nhưng đại gia nhớ kỹ, chúng ta hiện tại khoảng cách, thời gian, độ dài, diện tích chờ khái niệm, là đại gia sùng bái nhất chiêu võ hoàng đế trước hết đưa ra cũng phổ cập.
Ồ,
vừa nghe đến chiêu võ hoàng đế, người bạn nhỏ trong ánh mắt đều hiện ra vô cùng sùng bái biểu hiện.
Chỉ có cách đó không xa người đàn ông kia,
nghe được Trung Vũ Vương gia Cát Lượng tên, biểu hiện hơi khác thường, trong mắt tránh ra một tia khó có thể dùng lời diễn tả được kích động.
Hắn rủi rủi con mắt, thật giống như trong mắt tiến vào hạt cát.
Chương 574. Phiên ngoại, tham quan ba thánh đế miếu.
Chương 574. Phiên ngoại, tham quan ba thánh đế miếu, kết nối hạ xuống nội dung, nếu như không có hứng thú, nhưng là này đỉnh chỉ nha.
Mà ngay tại lúc này, theo nam nhân đồng thời đến một người trong đó thiếu nữ cũng yên tĩnh lại.
Nàng cũng đi tới nam tử kia bên cạnh, theo thật lòng nghe tới.
Nàng ăn mặc trắng đen xen kẽ ngắn bảo quần, mặt trên là bát quái đồ án.
Có vẻ hơi khác loại.
Cùng với nàng đồng thời thiếu nữ thì lại ăn mặc xanh lá mạ sắc quần áo.
Nàng thấy mấy cái đồng bọn đều đi sửa hướng dẫn du lịch, Lục Y thiếu nữ cảm giác một người dạo chơi quán nhỏ cũng vô vị, cũng tiến tới.
Được rồi, chúng ta có thể xuất phát.
Thật ư?
Vậy lão sư vừa đi một bên giảng giải.
Người đàn ông kia chỉ lo bỏ qua giảng giải, cũng cùng đồng bạn đồng thời đi theo.
Lão sư giơ lá cờ nhỏ, vừa nói:
"Ba thánh đế miếu là ai đứng lên đến, có ai biết?"
Lúc này, đám con nít đều lắc đầu.
Đại gia nhớ kỹ rồi, ba thánh đế miếu vì là Đại Hán Chiêu Văn Hoàng đế Lưu Thiên Lập, lấy kỷ niệm hắn tôn trọng nhất ba người, cũng là đối với Đại Hán có kiệt xuất cống hiến ba người.
Trong đó có hai cái đế vương, một cái thừa tướng, mọi người đều biết là ai sao?
Hả? Đế vương là Chiêu Liệt đế Chiêu Võ đế, thừa tướng là Trung Vũ Vương gia Cát Lượng.
Tiểu Hàn, ngươi rất hiểu đúng hay không?
Kỳ hỉ.
Vậy lão sư hỏi ngươi,
chúng ta Đại Hán Bạch Mã Chi Minh, không phải họ Lưu Không Vương, vì sao gia cát thừa tướng được gọi là Trung Vũ Vương đây?
Bé trai thật không tiện gãi gãi đầu, cái này ta không biết.
Hừ, gia cát lượng khi còn sống, Nam Chinh Bắc phạt, phổ biến lập hiến, công lao thực sự là quá to lớn, kiếp trước chi thần không một tương đắc sánh ngang, duy vì là vương có thể trương nó công lao. Chiêu Văn đế mấy lần muốn đặc cách vì là gia cát lượng là vương, đều bị hắn từ chối.
Chiêu Văn đế nghĩ tất cả biện pháp, cầu mãi tướng phụ, thừa tướng nhưng xin nghe pháp lý, chết không tiếng cẳng.
Liên Chiêu Văn hoàng đế chỉ có thể ở tướng phụ tạ thế sau, truy phong gia cát lượng Trung Vũ Vương tước, đặc biệt lấy kiến miếu, lấy trường công lao.
Cái này cũng là ba hương đại hắn sau, khắp thiên hạ duy nhất một cái khác họ vương.
Hơn nữa là hợp lý hợp pháp, mục đích chung khác họ vương.
Ồ,
chúng học sinh đều đi theo gật đầu, còn có mấy cái lấy ra sách nhỏ, thật lòng nhớ rồi.
Cái kia đế trắng hắc hoa xiêm y thiếu nữ trong mắt lập lòe óng ánh.
Nàng cắn môi, tự lẩm bẩm, thế nhân không có đã quên phụ thân.
Đi rồi, trứng gà.
Ừm.
Tuy tung đoàn người đi đến cửa chính.
Cổng lớn cao 5 trượng, dâm thư ba chữ lớn, ba thánh đế miếu.
Ba thánh miếu ba chữ này xuất từ ta hướng kể chuyện pháp gia Vương Hy Chi tác phẩm.
Nhưng phía dưới tự cũng không phải hắn viết.
Nam nhân ngẩng đầu, hướng về sơn môn nhìn lại.
Chỉ thấy ba thánh đế miếu, dưới trên tấm bảng còn có bốn chữ, vì là Phong Thiên Thiên Địa. Mà hai bên trái phải mỗi người có dựng đứng liên.
Trên án viết: Thiên Linh Hồng Nhạn, dương cánh mang theo loại, xem thưởng 3000 dặm hoàng hải gần.
Dưới án viết: Ngọc Lân Kim Lý, dựa vị phi lăng, cười nhìn một vạn trượng long môn thấp.
Lão sư đem hai câu này niệm một lần, hỏi: Ai biết hai câu này là ai đề?
Chúng học sinh đều lắc đầu.
Lão sư hé miệng nở nụ cười, hai câu này chính là đại văn học gia Tào Thực đề, chính là kỷ niệm liên quan với chiêu võ hoàng đế Lưu Phong hai việc.
Chuyện thứ nhất là vượt biển mang theo loại, mang về cây khoai tây, khoai lang, bắp nô, nghĩa, cây bông chờ thu hoạch.
Các ngươi biết không?
Ở cái kia thời đại, đại gia là ăn không được những này thu hoạch.
A,
cái kia ăn cái gì?
Nô a, bã đậu a, những thứ đồ này.
Mặt khác một cái, chỉ chính là chiêu võ đế xài đèn cao nguyên, thống nhất Tây Khương các bộ.
Triệt để thu phục Hán cảnh Khương Hồ, khiến cho cam tâm vào Hán.
Một cái tiểu nữ sinh cười nói, ta tổ tiên chính là người Khương, nhưng hiện tại là người Hán.
Nhìn ra được, nàng hốc mắt rất sâu, có một loại đặc thù dị vực vẻ đẹp.
Bất luận Khương Hán hiện tại mọi người đều là người một nhà.
Đi qua sân môn,
là bốn trinh, bốn trấn, bốn bình, bốn an tướng quân miếu,
tổng cộng 16 tòa miếu,
phân bố với bốn phương tám hướng.
Trước tiên vào trấn Tây tướng quân miếu,
bên trong có vài cái tượng đắp cùng bài vị. Lão sư giải thích, phàm đảm nhiệm qua này chức vị, có công lớn người, đều tố ngang tượng người ở đây. Nhưng cần ở đây trước là công, ngươi rất lợi hại, nhưng ở này chức vị lúc không có đại công, vậy cũng vào không được miếu. Vì lẽ đó có người, khả năng đồng thời xuất hiện ở không giống trong miếu. Cái này đại gia không muốn bất ngờ. Những người bạn nhỏ đông nhìn tây nhìn một cái, có vẻ như cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Người đàn ông tiếp nhưng rất chăm chú, rất cẩn thận nhìn. Chủ vị là Hán Chấn Tây tướng quân, Mã Đại. Hai bên người liền hơn nhiều. Hán Chấn Tây tướng quân, Trương Bao. Hán Chấn Tây tướng quân, Trương Biểu. Hán Chấn Tây tướng quân, Phó Thiêm. Phía dưới ghi chép bọn họ lúc đó công lao. Tiến vào Trinh Đại Hán Tây tướng quân miếu. Cái này trong miếu tượng đắp tương đối ít. Mọi người đều rất kinh ngạc. Chủ vị một ánh mắt nhìn thấy, hoàng tròm râu ngang tượng đắp. Lão sư giải thích, này chính là đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Tu Nhi Tào Trương. Hắn vốn là tướng ngụy xuất thân, nhưng theo Trung Vũ Vương gia cắt lượng Nam Trinh Bắc phạt, lập công vô số. Theo lý thuyết, hắn sớm có thể tiến thêm một bước, tiến vào vì là vệ tướng quân. Gia Cát Lượng cũng tới biểu vì đó tranh thủ, nhưng đều bị nó từ chối. Hắn từng nói, hắn Trinh Tây tướng quân, đối với ta mà nói, thậm chí cao vô thượng vậy. Kết quả chiếm lấy Trinh Tây tướng quân danh hiệu hơn 20 năm, cho đến tạ thế cũng không có thể thăng cấp, toại nguyện tạ thế ở Trinh Tây tướng quân chức vị trên. Này có thể khổ những tướng quân khác, muốn ở Đại Hán làm tương đương Trinh Tây tướng quân độ khó, có thể so với làm đại tướng quân độ khó cũng cao hơn. Mấy câu nói, trêu đến những người bạn nhỏ cười phá lên. Người đàn ông kia nhìn Tào Trương tượng đắp, rất khen ngợi gật gù. Viêm Hán khai quốc công thần đại thể đều ở bốn Trinh bốn chân bốn bình bốn an trong miếu tố xem. Như Bằng Đức, Trương Nhậm, Lang Thống, Trương Liêu, Từ Hoàng, Vương Bình, Sa Ma Kha, Trương Dực vân vân đi song xuôi bốn Trinh bốn chấn, hướng về trước chính là Ngũ Hổ thượng tướng miếu. Nơi này nghỉ chân tế bái người rõ ràng bắt đầu tăng lên. Này cái thứ nhất chính là Lão tướng quân Hoàng Trung. Lão tướng quân chính là Ngũ Hổ thượng tướng bên trong dài nhất thọ người, hắn đầy đủ sống 92 tuổi. Hoa. Đám trẻ con thán phục, người đàn ông kia thì lại sâu sắc thở dài một hơi, vì là Hoàng Trung lên một nén hương. Lão tướng quân Hoàng Trung thật đúng là viên mãn. Trước khi lâm chung, khiến con nuôi Hoàng Tập kế thừa gia nghiệp. Đương nhiên, Hoàng Trung có hai đứa con trai, đem một nửa gia sản cho một cái khác cũng có thể phân đến nửa kia. Tiếp đó, là Mã Siêu Miếu. Tự chiêu võ đế tàu đám sau, Lương Quốc công Mã Mạnh Khởi ung tùm không vui, thân nhiễm trọng bệnh. Kinh Phượng Sổ Bảng thống khai đạo sau, vừa mới khỏi hẳn. Nhưng 5 năm sau cũng tạ thế. Thường thọ 69 tuổi. Cũng may lúc này Mã Siêu đã có con của chính mình, lấy tập thừa tước vị. Người đàn ông kia nghe thấy lời ấy đi tới Mã Siêu trước mặt, ngẩng đầu nhìn theo to lớn tượng đắp, cũng tới một nén nhang. Mua cái văn sang kem đi. Ngoài quán quán nhỏ đầy nhiệt tình lôi kéo chuyện làm ăn. Nam nhân mua 4 phần, chính mình ăn 1 phần, mặt khác 3 phần cho đồng bạn, không ít người bạn nhỏ cũng mua kem. Mặt trên là Mã Mạnh Khởi đường biển, nhưng làm được không phải rất giống. Đi lên chút nữa, là Triệu Vân Miếu. Hoa. Mũ bạc giáp bạc, ngân thương bạch mã. Trong miếu Triệu Vân dị thường đẹp trai. Trắng non trên mặt không một dễ, cái tròng râu. Triệu Vân sống đến 90 tuổi, khó có thể quý giá chính là Triệu Vân chinh chiến một đời, trên người từ trên xuống dưới không một nơi vết sẹo. Có người nói, hắn cùng Triệu Võ Đế đi qua một lần tao nội chiến, hai người với Tử Ngọ Cốc đánh một ngày một đêm, chưa phân thắng bại. Hoa, Triệu Vân thật là lợi hại. Nhưng hắn tại sao muốn cùng Triệu Võ Đế là địch? Hiểu lầm rồi được rồi. Nam nhân cười nhạt, cho Triệu Vân cũng tới một nén nhang. Chương 575. Phiên ngoại, khai quốc 14 tương hòa khai quốc 10 công. Chương 575. Phiên ngoại, khai quốc 14 tương hòa khai quốc 10 công. Từ Ngũ Hổ tướng miếu bắt đầu, dân hương cùng nghỉ chân người càng ngày càng nhiều, người đàn ông kia cũng bài rất lâu mới lên hương. Vài cái người bạn nhỏ đều dẫn theo hoa tươi đặt ở Triệu Vân xem trước. Ồ, có cái người bạn nhỏ phát hiện, Triệu Vân lưỡn thương tìm ngựa anh tư hiên ngang, nhưng còn khiên một sợi dây thừng. Làm sao có một cái quần áo hoa lệ, tướng mạo hung ác râu ria rậm rạp theo ở phía sau. Ai, đó là Trương Phi sao? Có cô gái nhỏ chỉ vào cái kia râu ria rậm rạp nghi ngờ hỏi. Ai nha, này không phải là Tam tướng quân Trương Phi? Nữ lao sư mỉm cười nở nụ cười, cái kia a, là Hung nô Tả Hiển Vương Lưu Báo. Cùng bạn học môn nói a, đây chính là Triệu Vân tướng quân trong cuộc đời cao nhất qua một lần, với 10 vạn Hung nô đại quân bên trong thất tiến thất xuất, bắt giữ Hung nô Tả Hiển Vương Lưu Báo. Một đứa bé trai nói rằng, ta liền nhớ tới Triệu Võ Đế Giao Châu bắt giữ Đông nô chủ soái Lữ Đại. Bé gái nhíu nhíu mày, không trách dài đến như vậy xem báo, thật là doa người. Những người bạn nhỏ khác cười ha ha. Nhưng mà, khi bọn họ đi vào Trương Phi miếu lúc, cô bé này mới coi như biết cái gì là chân chính hù dọa. Nơi này Trương Phi xem báo đầu hoàn mắt, khuôn mặt dữ tợn, há to miệng ba làm gào thét hình. Tay nâng trượng bát sa mâu, hai con trung đồng to bằng con mắt đều muốn trừng ra viền mắt. Trong đó một mặt trên mặt từ trên xuống dưới một cái vết đao, đem một con mắt cắt thành hai nửa, máu tươi nhuộm đỏ nửa tấm mặt. Bé gái suýt chút nữa dọa khóc, những người bạn nhỏ khác cũng phát sinh thán phục thành. Lão sư mau mau giải thích. Đại gia đừng sợ, đây mới là Tam tướng quân. Ngươi đừng xem hắn hung ác, kỳ thực hắn là phi thường tốt vô cùng người. Theo thành một trận chiến, vì bảo vệ Chiêu Võ Đế báo thù mà về, liều mạng lực chiến. Lúc này Tam tướng quân đã lực kiệt, không cầm được cây giáo, nhưng vẫn cứ tử chiến không ngừng. Đại gia nhìn kỹ là có thể phát hiện, hắn trượng bát xà mâu là cuốn vào trên tay. Đám trẻ con vừa nghe, hắn là bảo vệ Chiêu Võ Đế, nhất thời không như vậy sợ sệt đều đi chú ý tượng đắp hai tay. Quả nhiên nắm trượng bát xà mâu tay là dùng băng cột. Trận chiến đó, hắn thà rằng giết chết chính mình bảo mã, cũng không cho phép cướp giật bách tính lương thực, nghiêm trị bắt nạt bách tính quân sĩ. Như vậy tướng quân, mặc dù trường hung ác, lại có cái gì tốt sợ đây? Một đứa bé trai nói rằng, đúng, sợ Tam tướng quân đều là người xấu. Nói được lắm. Lục Y thiếu nữ cũng không nhịn được nói một câu, sợ Tam tướng quân đều là người xấu. Lão sư sớm thấy một đôi tuổi trẻ vợ chồng cùng hai cái bé gái trẻ tuổi theo nàng sượn, hướng dẫn du lịch, ngược lại cũng không ghét. lễ phép hướng bọn họ nở nụ cười. Nam nhân nhìn Trương Phi xem hồi lâu, chờ ta trên một nén hương.
Được.
Tiếp đó, đi quan công miếu. Nơi này quan công uy nghiêm kiên cường, đứng ở thanh lầu, một tay loát phiêu giật đẹp trai chồng dâu, một tay nắm thanh long điện nguyệt đao. Có người bạn nhỏ nghi hoặc, quan công không phải thiếu một điều cánh tay.
Hừm,
quan sát đến mức rất cẩn thận. Lão sư cười giải thích. Quan Vũ nổi danh nhất một hồi đại chiến là xào hồ thủy chiến đại thắng Tào Tháo. Nhưng cũng là bởi vì Chiêu Văn Đế muốn vì nhị thúc tạo một cái toàn thân song thể xem. Vì lẽ đó nơi này dùng chính là phù lăng cuộc chiến. Lúc này quan công chính đang đầu tường xem cùng đường mạt lộ Lương Ngông. Chính là trận đại chiến này, Quan Vũ bắt giữ Lương Ngông, đại bại Tôn Quyền. Chính lúc này, lão sư phát hiện, đến sự hướng dẫn du lịch cái kia lục y thiếu nữ, nhìn Quan Vũ tượng đáp, mím môi chảy nước mắt. Một cái khác thiếu nữ rất có kiên trì đang an ủi. Mà người đàn ông kia, nhìn Quan Vũ tượng đáp cũng ngơ cả ngẩn. Lão sư rõ ràng, mấy người này nhất định đều là có cố sự người. Bằng không sao có như thế thâm cảm xúc. Được rồi, chúng ta càng đi về phía trước, muốn nhìn Quan Vũ, phía trước còn có Quan Vũ tượng đáp. Đi lên trước nữa có hai cái trái phải đại điện. Mọi người thấy không có, quá hai người này đại điện, phía trước chính là Chiêu Văn Điện. Đại gia biết hai người này trong đại điện đều cung phụng ai sao? Những người bạn nhỏ đều thẳng thắn lắc đầu một cái. Đại gia nhớ kỹ, Tây Điện là khai quốc 14 tướng điện, Đông Điện là khai quốc 10 quốc công điện. Đại gia có biết hay không, ai vừa ở Đông Điện có tượng đắp, lại đang Tây Điện có tượng đắp? Gia Cát Lượng. Không sai, Gia Cát Lượng. Bàng Sĩ Nguyên. Bàng thống Bàng Sĩ Nguyên, cũng là một cái.
Cái kia.
Đứa nhỏ lẫn nhau nhìn, đều lắc đầu một cái, không nói ra được. Chúng ta tiên tiến khai quốc 14 tướng điện, đại gia phải nhớ kỹ là cái nào 14 vị quốc tướng. Lão sư mang theo đám trẻ con đi vào, bốn người kia cũng theo đi vào. Còn có mấy người đi đường, cũng theo đi vào. Mọi người xem, chủ tế Gia Cát Lượng, mặt khác khai quốc 13 tướng vì là, Bàng Thống, Từ Thứ, Tưởng Nguyện, Phi Ý Ý, Đồng Doãn, Pháp Chính, Hoàng Quyền, Mã Lương, Trần Quần, Lưu Ba, Lý Nghiêm. Bọn họ cũng không phải cũng làm quá thừa tướng, nhưng mỗi người đều vào quá trong phủ thừa tướng các, cũng ở nhậm chức trước trong lúc, đối với quốc gia làm ra không lấy ngang hàng công hiến. Tỷ như Lưu Ba đưa ra tiền lý luận, nhằm vào không đồng thời kỳ tình hình đất nước, lập ra không giống chính sách tiền tệ. Pháp Chính hoàn thiện giám sát chế, Trần Quân hoàn thiện khoa cử sát hạch, Mã Lương đẩy mạnh quân chủ lập hiến. Nay 14 người bị hậu thế hợp xưng là Hán 14 tướng. Thân tư vị đầu tiên ra cắt lượng tượng đắp tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, khí định thần nhàn. Ngẩng đầu đỡ ngực, phi thường tiêu sai anh tuấn ở trước mặt của hắn, bày ra du khách tự phát tiến vào hiến cống phẩm, có hoa quả, đóa hoa, rượu loại. Có thể nói, cái khác 13 tướng cống phẩm cộng lại, đều không có một mình hắn nhiều lắm. Lúc này, đổi cái kia xuyên trắng đen quần bảo thiếu nữ rơi lệ đổi lục y thiếu nữ nhỏ giọng an ủi nàng.
Ai, đều là tính tình trung tâm người à?
Lão sư nhìn mấy người, nhàn nhạt nở nụ cười, lại đối mặt chính mình ban người bạn nhỏ. Ra cắt lượng ngoại trừ trị quốc, điều quân, phát minh, sáng tạo, còn kéo dài chiêu võ đế trị quốc lý niệm, triệt để hủy bỏ quan lại chế, cũng rất lớn tăng cao đại hán nữ giới địa vị. Chiêu võ đế từng nói, củ củ đại hán nam nhi, đỉnh thiên lập địa, há có thể đi hùng diệt thế? Đường đường đại hán nữ tử, hiền nu khiết liệt, há có thể chỉ thừa dục tiết? Hắn nỗ lực hủy bỏ quá giám chế độ, dùng cường tráng nữ giới với hậu cung làm lụng. Nhưng thiên bất giả niên, chiêu võ đế 43 tuổi chìm hải mà băng hà. Gia Cát Lượng riêng thừa ý chí, khởi xướng hoàng đế hậu cung dùng cường tráng nữ tử thay thế thái giám, khởi xướng nữ tử kiện thân làm lụng. Nó vợ Hoàng Nguyệt Anh thân vào giảng đường, giáo viên nữ sinh phát minh sáng tạo, bồi dưỡng thật nhiều ưu tú nữ giới khoa học kỹ thuật nhân tài. Hắn một đời thực tiễn chiêu võ đế chính trị tư tưởng, quyết chí thể sơ tâm, chưa từng thay đổi. Hắn cải cách cũng được Chiêu Văn Đế Lưu Thiền toàn lực chống đỡ, đối với hậu thế sản sinh sâu xa ảnh hưởng. Lão sư mỉm cười nở nụ cười. Như vậy vấn đề đến rồi, ngoại trừ Gia Cát Lượng bản thống, còn có ai vừa vào từ miếu, lại vào công miếu đây? Một cái người bạn nhỏ nhấc tay, ta biết rồi, là Pháp Chính cùng Từ Thứ. Rất thông minh, có điều còn khó xác định, chúng ta tiến vào 10 quốc công miếu nhìn. Chúng ta xuất phát. 10 quốc công điện bên trong khoảng trường, trái phải mỗi người có 5 người, bên trái 5 người chính là Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Ma Siêu, Hoàng Trung. Bên phải 5 người chính là Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Pháp Chính, Từ Thứ, Ngụy Duyên. Nam tử kia vẻ mặt khẽ động, hắn phát hiện nơi này ngang xem so với trước có một ít khác nhau. Tỷ như nơi này Triệu Vân xem có dâu mép, Hoàng Trung xem hoa dâm dâu mép biến thành trắng như tuyết, Trương Phi xem đeo trùng mắt, cũng không còn dữ tợn. Quan Vũ xem cũng chỉ còn một cái cánh tay. Nhưng bọn họ nơi này tượng đắp quần áo hoa lệ, chuyện trò vui vẻ. So với trước thong dong bình tĩnh rất nhiều. 10 quốc công ra tay, còn có 18 tôn pho tượng, chính là 18 quân công. Lần này được rồi, hai thiếu nữ đồng thời rơi lệ đến. Nay dẫn tới một đám người bạn nhỏ rất là hiếu kỳ, hai người này đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ tại sao khóc đến như vậy thương tâm. Mấy cái bé gái lấy ra chính mình mang đồ ăn vặt đi hống hai cái tiểu tỷ tỷ. Cảm tạ các ngươi. Hai cái tiểu tỷ tỷ cũng lấy ra điểm tâm quà đáp lễ bé gái. Lão sư vui mừng cười cợt, tiếp tục giảng giải. Khai quốc có 10 quốc công, 18 quân công, trừ bọn họ ra 18 người, sau khi chúng ta Đại Hán quốc lại chưa thiết trí quốc công quân công. Đối với những người văn trị võ công cống hiến đặc biệt lớn quan chức, hoàng đế có thể sẽ ân điện, ở tại tạ thế sau truy phong một huyệt công, lấy khen ngợi công lao. Ồ, đám trẻ con đều hiểu, nam nhân cũng gật gù. Còn có một chút phải chú ý, bởi vì trạm vị vấn đề, Ngụy Duyên bị phân phối đến văn thần nơi đó. Cho tới hậu thế thật là nhiều người cho rằng hắn là quan văn, nhưng xử bí thư tài, hắn trên thực tế là cái danh xứng với thực võ tướng. Trời ạ, ta vẫn cho là hắn là quan văn. Nói Ngụy Duyên là quan văn, đại gia có thể nhìn một chút tượng đắp phía trước giới thiệu, mỗi người công lao đều viết ở phía trên. Và đều thật là lợi hại. Ta đều xem qua thư. Ta thích nhất Ma Siêu. Ta yêu thích Triệu Vân. Ai có thể nói cho ta, Phượng Sồ tiên sinh tại sao dài đến cùng những người khác không giống nhau? Đại gia không nên nói lung tung nha, nơi này mỗi người đều đối với quốc gia của chúng ta có khó có thể đánh giá cống hiến. Một người đeo kính kính bé trai cùng mấy cái bằng hữu nói rằng, có sử gia phân tích nói, bọn họ cũng là bởi vì đụng tới chiêu võ đế, mới nắm giữ chân chính triển khai tài hoa cơ hội. Quả nhiên vẫn là chiêu võ đế tối đồng. Lão sư, chúng ta lúc nào đi chiêu võ đế miếu a? Chương 576. Phiên ngoại, Lưu Thiền một đời công lao. Chương 576. Phiên ngoại, Lưu Thiền một đời công lao. Không nên gấp gáp mà, chiêu văn đế đại miếu sau chính là bà thành miếu. Chúng ta đến xem chiêu võ đế trước, muốn trước tiên đi xem chiêu văn đế. Lão sư dẫn những người bạn nhỏ ra nước ngoài công điện, ngẩng đầu nhìn lại, xa xa ba tòa đại điện tọa lạc đỉnh núi, hấp dẫn lẫn nhau. Mà ở ba tòa đại điện phía dưới, còn có một tòa tiểu số một miếu thờ. Dân thư, chiêu văn đế miếu. Lão sư giơ cờ nhỏ nói rằng, chiêu văn đế miếu lại gọi A Đấu miếu, nó ở ba tòa đại điện vờn quanh bên dưới. Dường như ba vị phụ thân che chở. A Đấu từng nói, hắn trong cuộc đời có ba vị phụ thân, một vị là cha đẻ chiêu liệt đế, một vị là huynh trưởng như cha chiêu võ đế, một vị chính là tướng phụ gia Cát Khởi Minh. Hắn một đời ở ba vị phụ thân quan tâm dưới trưởng thành, sau đó trở thành một vị phi thường có thành tựu đế vương. Hắn lâm chung trước đối với Hoàn Võ đế nói, chấm một đời dựa vào bậc cha chú, công lao mịt mờ, không thể cùng bậc cha chú cao bằng. Như vậy mọi người ai biết, A Đấu trong cuộc đời to lớn nhất công lao là cái gì? Có cái bé gái suy nghĩ một chút, hồi đáp, phổ biến quân chủ lập hiến chế. Trả lời rất khá. Lão sư khen ngợi nở nụ cười, như vậy quân chủ lập hiến chế, này năm chữ là ai trước hết nói ra? Không phải A Đấu sao? Lão sư lắc lắc đầu, này năm chữ cũng là chiêu võ đế Lưu Phong trước hết nói ra, nhưng Lưu Thiền là thực tiễn người. Tiến vào trong miếu, lão sư chậm rãi mà nói, Lưu Thiền một đời to lớn nhất công lao ở chỗ ủy quyền. Hắn đưa ra đồng thời thực tiễn, thế do quả nhân, chính do gia tướng, chính là ta đại hán hàng cường không không căn bản đã từng đại hán triều, đều là hoàng đế vì là chính, như đến minh quân, quốc làm cường thịnh, như đến hôn quân, quốc làm suy yếu. A Đấu phổ biến 5 năm một tướng, công thì lại liệt tướng, bại thì lại nhược hiền. Khiến trị quốc đều vì là tài đức chi sĩ. Nói, hắn dẫn đại gia đi vào chiêu văn đế trong miếu. Triều đình trung ương nhất ngồi một cái mập mạp vô cùng nụ cười đáng yêu hoàng đế. Hắn tay trái cầm một cái con rối, tay phải nâng một cái giấy bình. Khoảng chừng, trái phải hai bên đứng con gái của hắn, đại thể đều là tráng niên hình ảnh, chỉ có mặt trước đứng một cái 5 tuổi hài đồng. Chính là Hoàn Võ đế Lưu Kham. A Đấu thích chơi, yêu thích thúc cúc cùng đấu dế. Hắn không hỏi quốc sự, thường thường cử hành các loại vui đùa thi đấu. Mà chính là những ngày thi đấu, cho quốc gia phú cường mang đến sâu xa ý nghĩa đặc biệt là thúc cúc thi đấu. Bởi vì chiêu võ đế cũng yêu thích, còn tự mình lập ra thi đấu quy tắc. A Đấu liền khiến các quận sửa đường kiến tràng, để với thi đấu, hiệu triệu bách tính tham dự. Mà hành động này, Gia Cát Lượng không chỉ có không phản đối, còn đại lực chống đỡ. Hàng 5 năm, 6 tháng, các quận đội ngũ đều sẽ tụ hội Trường An, với Trường An cử hành quán quân giải đấu lớn. Người thắng đội ngũ, đem được hoàng đế tự mình ban phát huân chương. Rất nhiều các nơi thương nhân phú hảo, du khách bách tính không xa vạn dặm đến Trường An quan sát thi đấu, có hay không người bạn nhỏ xem qua thi đấu. Có mấy cái đứa nhỏ giơ lên thật cao tay. Cô gái áo hồng nặn nặn cánh tay của nam tử. Ai, A Đấu vẫn là rất ham chơi. Không. Nam tử kia lắc đầu một cái, cười nhạt, A Đấu làm kỳ thực so với dự đoán càng thêm xuất sắc. Ủy quyền cũng là. Đúng. Đây là trước bất luận cái nào đế vương đều khó mà làm được. Hắn nhưng chân thực làm được. Cái kia dẫn bách tính chơi đây. Ai. Cái này mới là một cái thủ thành hoàng đế tối nên làm, nếu không thì làm cái gì? Mang binh đánh ra sao? Ngươi không phải như vậy. Kỳ thực. Nam nhân cười lắc đầu một cái, thiên hạ đại trị, hoàng đế mang binh đánh giặc mới là không làm việc đàng hoàng. Lão sư lại hỏi, biết tại sao những hoàng tử khác đều là tráng niên thân tướng, chỉ có Hoàn Võ đế Lưu Kham là 5 tuổi tuổi thơ tướng sao? Chúng đứa nhỏ cũng đều lắc đầu. Đó là bởi vì, 5 tuổi trước, hắn mới là Chiêu Văn đế Lưu Thiền nhi tử, 5 tuổi sau khi, hắn chính là Chiêu Võ đế Lưu Phong nhi tử. Vì lẽ đó, Chiêu Văn đế miếu trước chính là hài đồng Lưu Kham, Chiêu Võ đế miếu trước Lưu Kham, nhưng là sau khi trưởng thành Lưu Kham. Ồ, những người bạn nhỏ dồn dập gật đầu. Hả? Nam tử kia ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hướng về A Đấu thân xem. Hắn ánh mắt lập loè dị dạng, cười khổ thở dài một hơi, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ Lưu Thiền xem tay. Lão sư tiếp tục nói, nhân chiêu võ đế không còn, Lưu Thiền liền khiến Lưu Kham kế chiêu võ đế mạch hệ, cùng tồn tại nó vì là thái tử. Vì lẽ đó hiện tại hoàng đế, tuy là vì Lưu Thiền huyết thống, nhưng phụng Lưu Phong vì là tổ. Hai thiếu nữ cũng nhìn về phía nam tử kia. Còn có. Vậy lão sư lại nói, chiêu văn đế chủ trương tế lễ ngày mới truyền thống trường bào rộng thâm, trong ngày thường để sướng hẹp y thích phục, lấy thuận tiện sinh hoạt, chúng ta hiện tại mới có như thế thoải mái quần áo. Ồ. Mặt khác, chiêu văn võ đế để sướng cạo râu cạo đầu, lấy trùng thực hiếu. Chiêu văn đế cũng là kiên quyết không rời thực tiễn người. Đại gia biết cái gì là thực hiếu sao? Có một đeo kính đứa nhỏ nhấc tay nói rằng, thực hiếu, hiếu không ở chỗ cạo râu cạo đầu, không so với thủ linh trường ngắn, xem thường với mù quáng sai tử, chính là ở chỗ trước giường bảo vệ, chính là ở chỗ thương cảm lương thân, chính là ở chỗ yêu quý thân thể, chính là ở chỗ chăm học tiến tới, chính là ở chỗ trói lọi cửa nhà, chính là ở chỗ huynh đệ hòa thuận, chính là ở chỗ dưỡng lao đưa mà, chính là ở chỗ trung quân ái quốc, chính là ở chỗ diên huyết tụ mạch. Cũng phổ biến cạo râu cạo đầu, khí trường bảo tha khâm, vẫn còn bó sát người thường phục. Trả lời đến quá hoàn chỉnh. Lão sư sờ sờ cậu bé đầu, nói trắng ra, hiếu thuận cha mẹ chính là muốn dùng hành động thực tế, không làm những người hư. Ngọa băng cầu lý cùng quách cự chôn nhi đều là chiêu vũ chiêu văn đế không để sướng. Bên cạnh, có hai cái cũng ở sở hướng dẫn du lịch nam tử du khách cũng thảo luận nói, điều này cũng làm cho là chiêu võ đế nói ra, người ta vốn là đệ nhất thiên hạ đại hiếu tử. Ở lúc đó loại kia trong hoàn cảnh, đổi một người nói ra đều chấp hành không xuống đi. Đúng đấy, tự do đi ở trong dâu. này vốn là xã hội tiến bộ. Hiện tại du khách có một nửa nam tử trưởng thành giữ lại râu mép, có một nửa thế đến mức rất sạch sẽ. Lưu tròm râu người cũng sẽ hết sức quản lý, đem râu mép biến thành rất đẹp quan tạo hình. Vừa bảo lưu nam nhân khí khái, lại gồm cả mỹ quan cùng gọn gàng đi dạo xong chiêu văn đế miếu, tiếp theo chính là ba thành miếu. Mà ba thành đế miếu, du lãm con đường là từ tây sang đông. Phía tây nhất là Trung Vũ Vương miếu, trung gian là Chiêu Võ đế miếu, ngoài cùng bên trái là Chiêu Liệt đế miếu. Leo núi trên đường, lão sư lại vấn đề, vừa có ba chủ miếu, như vậy, hạng người gì phối hưởng Chiêu Liệt đế miếu, hạng người gì phối hưởng Chiêu Võ đế miếu, lại là hạng người gì phối hưởng Trung Vũ Vương miếu đây? Những người bạn nhỏ đều lắc đầu. Có điều tiểu hài tử không biết không quan trọng lắm, đại nhân cũng đều biết. Lão sư thấy người đàn ông kia một nhóm một đường theo, liền nói rằng, vị tiên sinh này, ngài theo chúng ta bơi chung lâu như vậy, có thể thành những người bạn nhỏ giải đáp một hồi. Chuyện này, nam tử kia mở ra, hắn dĩ nhiên không biết. Lão sư hơi nghi hoặc một chút, ngài bình thường không chú ý tin tức sao? Vậy hẳn là biết, hạng người gì phối hưởng Chiêu Võ đế miếu đi. Nam tử rất lúng túng nở nụ cười, ta nghĩ, hẳn là võ nghệ rất cao người đi. Lão sư nhìn ra hắn lúng túng, không có lại tiếp tục truy hỏi. Có thể vốn là muốn cho ngươi cái biểu hiện cơ hội, lại bị ngươi như thế lãng phí. Đại gia nhớ kỹ, Chiêu Võ đế Lưu Phong 43 tuổi chết chìm mà chết, vì lẽ đó, vì là kỷ niệm Chiêu Võ đế. 43 tuổi trước đây tạ thế quốc gia công thần danh tướng, đều phối hưởng Chiêu Võ đế miếu, 43 tuổi sau đó tạ thế quốc gia công thần danh tướng đều phối hưởng Chiêu Liệt đế miếu. Cho tới phối hưởng Trung Vũ Vương miếu người, đều là khoa học kỹ thuật văn hóa, công tạo phát minh, cùng với các ngành các nghề tài năng xuất chúng nhân tài. Chương 577. Phiên ngoại, Trung Vũ Vương miếu cùng Chiêu Võ đế miếu. Chương 577. Phiên ngoại, Trung Vũ Vương miếu cùng Chiêu Võ đế miếu. Lão sư giải thích xong xuôi, hướng về nam tử kia mỉm cười nở nụ cười, thật giống đang nói, ngươi cũng phải nhớ kỹ nha. Nam tử mỉm cười gật gù. Ba thánh đế miếu rất cao. Leo núi bỏ rất lâu mới đến ra cắt lượng miếu. Nơi này là ra cắt lượng chính miếu. Bên trong ra cắt lượng tượng ngồi thân cao chín trượng, cũng là nghiêm túc nhất cùng tiêu chuẩn một vị. Cái khác phối hưởng triều đình thì lại đều mọi người thân cao. Phu nhân của hắn Hoàng Nguyệt Anh ngồi ở hắn bên cạnh, lụa mỏng che mặt, không gặp hình dáng đứng ở điện trên ngang xem bên trong, có con trai của hắn Gia Cát Tiểu, Gia Cát Chiêm, hắn chất nhi Gia Cát Khác, hắn đệ tử Khương Duy, Mã Lương, Mã Tác vân vân. Ngoài ra, Trương Trọng Cảnh, Đồng Phụng loại này ưu tú thầy thuốc, Bồ Nguyên loại này công tạo đại sư, chia nhóm hai bên ở người đàn ông kia xem ra, rất nhiều đều là khuôn mặt xa lạ. Mà hai bên vách tường hốc tường trên, vẽ ra đủ loại kiểu dáng tranh tường. Trưng bày khổng minh một đời công lao. Khẩu chiến của nho, mượn gió đông, người rơm đêm độn với xích bích. Xảo đổi Nam Quận, Đồng Quan đoạt lương, Ba Máng ngụy thần, lực đoạt hai kinh, thu phục Nam Cương, trí thu thân độc, kỳ tập quý như, liên thành tiến đường, một thai diệt quốc. Này một thai diệt quốc chỉ chính là Quý Xương. Bởi vì cắt đi đại hán sứ thần Tần Mật một cái lô thai, Trung Vũ Vương cử bình tướng phạt, kỳ tập Quý Xương. Hắn lợi dụng hỏa pháo, nọ liên châu, đàng giáp, một lưu châu ngựa, cùng với mạnh mẽ hậu cần tiếp tế. Dùng không tới 3 tháng, liên diệt Quý Xương đem Quý Xương quốc vương lỗ thai chém xuống, phu với kinh sư lấy như tủ. Sau sẽ Quý Xương triệt để nhét vào bản đồ. Luận vì là đại hán mở mang bờ cõi công lao, ngoại trừ Chiêu Võ đế chính là Trung Vũ Vương. Từ đi thừa tướng sau, bản là cao quý thái sư, nhưng tình nguyện lấy tổng quân thân phận xuất trình. Trợ quan bình đánh thắng vô số trận chiến dịch, làm cho đại hán bản đồ mở rộng dòng dã 1/3. Có thể nói, Gia Cát Lượng đem một đời đều hiến cho đại hán, cũng hiến cho Chiêu Văn đế. Hắn lợi dụng hắn trung thành cùng năng lực, mở ra đại danh đỉnh đỉnh Chiêu Hoàn thịnh thế. Gia Cát Lượng không chỉ có chinh phạt võ công, văn trị cũng là nhất tuyệt. Sau đó, nàng bắt đầu kiên trì giảng giải Gia Cát Lượng văn trị công lao, kiên quyết không rời chấp hành Lưu Phong trị thế lý niệm, kiên định bồi dưỡng khoa học kỹ thuật nhân tài. Lặng yên không một tiếng động tiêu trừ sĩ tộc triều đình sức ảnh hưởng, mở ra toàn dân chọn lựa nhân tài thời đại mới. Gia Cát Lượng 88 tuổi lúc lâm chung, từng lệ rơi đầy mặt mà nói, ta hôm nay công lao chính là lại Chiêu Võ hoàng đế chi đức, không phải cúc cung tận tụy tới chết mới thôi mà không thể báo đáp vậy. Những người bạn nhỏ dồn dập lấy ra mang đến hoa tươi đồ ăn vặt hiến cho Gia Cát Lượng. Nam tử kia cũng ở đây vì là Gia Cát Lượng lên một nén nhang. Cực khổ rồi. Nam tử kia nhìn Gia Cát Lượng tượng đắp, nhàn nhạt nói một câu. Những người bạn nhỏ ở Trung Vũ Vương miếu chờ thời gian khá là lâu, đại gia một bức tranh xem, kiên trì đi tìm hiểu cái này khoáng cổ hiền tướng vì là vương triều đại hán phục hưng làm ra công hiến. Mà cái kia quần áo trắng nữ sinh cũng ở Gia Cát Lượng cùng Hoàng Nguyệt Anh xem trước quỳ lạy rất lâu. Sau đó, rốt cục đại gia tâm tâm niệm niệm Chiêu Võ hoàng đế Lưu Phong miếu ở trong mắt tất cả mọi người, Lưu Phong đều là ba hưng đại hán thực tế đặt móng người. Hán văn trị võ công đều sặc sỡ hậu thế, không người nghi vấn hắn vì là vương triều đại hán làm ra công hiến to lớn. Mà vừa vào đại điện, rất nhiều học sinh đều phát sinh hoa, âm thanh. Nơi này có không ít tiên nữ xem đều đẹp như thiên tiên, nghiêng nước nghiêng thành. Nam tử kia hơi kinh ngạc, theo hắn đến đây ba cái nữ tử cũng có chút kinh ngạc đã thấy vậy. Lao sư nói rằng, Chiêu Võ hoàng đế một đời cao thượng, duy nhất có một cái nho nhỏ điểm đen, đại gia biết là cái gì sao? Chúng học sinh cùng nhau trả lời, hào sắc. Đúng rồi. Vậy Lao sư mặt đỏ nở nụ cười, Chiêu Võ hoàng đế thê thiếp vô số, đều nghiêng nước nghiêng thành. Người đàn ông tiên nạo nạm mũi, có nhiều như vậy sao? Lao sư nói rằng, Chiêu Võ hoàng đế có 3 vị chính thê, 15 vị cơ thiếp, hơn 30 vị tỷ thiếp, mỗi người đều là như hoa như ngọc, nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng mà này không thể xóa bỏ Chiêu Võ hoàng đế vì là đại hán làm ra kiệt xuất cống hiến. Hiện tại nhưng có vô số thiếu nữ giấc mơ gả cho Chiêu Võ hoàng đế đây. Nói đến đây, vậy lão sư hơi đỏ bừng mặt. Cô gái áo hồng dùng tuổi trò đụng một cái nam tử kia về lấy một cái cay đắng mỉm cười. Đi thôi, chúng ta vào bên trong nhìn. Tiến vào triều đình, chỉ thấy to lớn Lưu Phong xem chính với điện bên trong, hắn râu dài bồng bềnh, uy phong lấm lẫm. Bên cạnh nhất tuyệt mỹ nữ tử eo khóa bảo kiếm, chính là Giang Đông hoàng hậu Tôn thị phu nhân. mà ở Triều Võ Đế cùng hoàng hậu bên cạnh, còn mỗi người có một vị nữ tử. Bên trái Lục Y Cẩm Bào thiếu nữ chính là quan công con gái Quan Thị phu nhân, bên phải thiếu nữ mặc áo đen chính là Tam tướng quân con gái Trương Thị phu nhân. Khác hai bên, mỗi người có mỹ nữ xem mấy người. Có Nam Dương gia Cát Thị phu nhân, Kinh Nam Triệu Thị phu nhân, Tây Lương Mã Thị phu nhân, Nam Trung Mạnh Thị phu nhân, Hán Trung Mét Giáo Trương Thị phu nhân, Bắc Ngụy Tào Thị tỷ muội, Điêu Thuyền phu nhân, Trân Thị phu nhân, Giang Đông Tiểu Thị tỷ muội vân vân. Mà Lưu Phong rời gối, lập nhất đẳng thân tượng người, chính là một thanh niên đế vương. Chính là nó, tử, Hoàn Võ Đế Lưu Kham. Mà Lưu Kham ra tay, đứng kỳ trước đế vương. Nguyên lai, dựa theo truyền thừa, hiện nay hoàng đế cũng thuộc về với Lưu Phong chi mạch. Mà lúc này giờ khắc này, đông đảo người bạn nhỏ tan vỡ Lưu Phong năm đó công lao, đều kinh ngạc kinh hỉ tột đỉnh. Đơn kỵ dưới bốn quận, Quá Châu. Cái kia không tính cái gì, vạn quân tùng bên trong bắt giữ Lữ Đại mới lợi hại. Triệu Vân cũng bắt quá Tả Hiền Vương, a ta lại cảm thấy, vào đàn nhị vì là sứ, thắng 79 trận, trận chém 78 người mới là Triều Võ Đế Châu bỏ nhất địa phương. Đó chỉ là cái dũng của thất phu, Di Lăng tự mình bài binh bày trận, dùng nông phu binh cùng man binh đại phá Giang Đông 20 vạn tinh binh, bắt giết Lục Tốn, đó mới lợi hại. Lục Tốn lại không phải cái gì danh tướng. Nếu ta nói, Hán Dương một trận chiến, lấy 3 vạn đại quân phá Tào Tháo 500.000 mới chính thức thể hiện Triều Võ Đế lợi hại. Chúng đứa nhỏ mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tranh luận không ngừng. Nhưng đều ở thông qua không giống góc độ đi thể hiện Triều Võ Đế công tích vĩ đại. Lúc này, có người bạn nhỏ phát hiện cái gì? Lão sư, Triều Võ Đế Lưu Phong trong tay nắm chính là cái gì? Đó là một đôi giày rơm. Giày rơm? Một cái đánh đâu thắng đó thần tướng đế vương, trong tay không xế bảo kiếm, nhưng nắm một đôi giày rơm. Khiến rất nhiều đứa nhỏ rất là kỳ quái. Lão sư giải thích, chính là Triều Liệt Đế Lưu bị tự mình làm hắn biên chế một đôi giày rơm. Triều Võ Đế vẫn mang ở trên người. Nam tử kia cũng nhìn thấy tượng người có ở trong tay hải, không tự giác sờ sờ ngực. Cặp kia chân thực giày rơm đã sớm hư, dùng nhờ cây bảo tồn ở một cái thanh thản địa phương. Hắn thở dài một cái, cũng là đến vào lúc này, trong mắt nước mắt rốt cục nhỏ đi ra. Chính lúc này, một cái chừng 40 tuổi, ăn mặc camera bí danh nam nhân đi thẳng tới trước mặt hắn, "Tiểu tử, ta quan sát ngươi rất lâu. Ngươi quan sát ta làm cái gì?" Hắn móc ra một tấm danh thiếp, "Ta là cái đạo diễn, chính đang kế hoạch quay một bộ liên quan với Triều Võ Đế cấp độ sử thi phim truyền hình. Từ trường phản pha liều mình tứ đệ, đến thống nhất hoa hạ ba hương đại hán. Ta vẫn xem xét vai nam chính, nhưng thử rất nhiều người, đều suýt chút nữa ý tứ. Ai, ta cảm thấy cho ngươi khí chất này không sai, dáng dấp không thành vấn đề, này tư thái cũng được, quá thích hợp đóng vai Triều Võ Đế. Làm sao, có hứng thú hay không, ngày mai đến ta đoàn kịch một chuyến." "Ai, đúng rồi, ngươi này mấy cái đồng bạn tốt nhất cũng cùng đi, cũng có thể sắp xếp nhân vật." Chương 578. Phiên ngoại, Triều Liệt Đế trong miếu sân khấu kịch. Chương 578. Phiên ngoại, Triều Liệt Đế trong miếu sân khấu kịch. Có người nhận ra vị này đạo diễn, là trong nước kể đến hàng đầu đại đạo diễn. Hắn hí bên trong nhân vật chính đều là vạn người chọn một tên góc. Rất nhiều người quy cầu một góc mà không được. Có thể đối mặt đầy trời phú quý, nam nhân rất lễ phép từ chối. "Ta không biết diễn kịch." "Này có cái gì, ai vừa bắt đầu liền sẽ diễn." "Này thì a, diễn liền sẽ." "Như thế nào, ngày mai tới thử một hồi kính." Nam nhân vẫn lắc đầu một cái. "Diễn hơn nhiều, sợ là không nhận rõ hí bên trong vẫn là hí ở ngoài." "Cái kia chính giải thích đây là diễn viên tốt ta." "Ta đã nói với ngươi, chân chính diễn viên tốt, liền sẽ cùng nhân vật hòa làm một thể. Ngươi xem ngươi mấy câu nói này nói cảm giác, cái kia mùi vị, thật chính là trong lòng ta Chiêu Võ Đế." "Thật không?" "Đó là đương nhiên." Nói, hắn đưa tới một điếu thuốc. "Thank you đạo diễn." Hắn vì thích hợp vai nam chính, đã đem tư thái thả đến mức rất thấp. Có thể nam nhân vẫn lễ phép từ chối. "Hay là thôi đi, đem cơ hội cho người khác, nếu như có thể lời nói, ta ngược lại thật ra càng hy vọng lấy người đứng xem góc độ đến xem tuần vui này." "Tiểu huynh đệ, ngươi biết này một bộ hí có thể kiếm lời bao nhiêu không?" "Kiếm lời bao nhiêu?" Nói như thế, nhìn thấy bên dưới ngọn núi những người cửa phủ cao đệ không mua được, hơn nữa có thể cho ngươi vượt qua giai tầng, trở thành đương đại tên góc, thậm chí có cơ hội bị hoàng đế tự mình tiếp đón, bao lớn phô trương, bao lớn mặt mũi. "Ồ." Nam nhân cười cợt, "Diễn kịch không được, có điều ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi viết cái kịch bản." "Ngươi kịch bản?" "Không sai, có thể chúng ta có kịch bản a. Nếu có thể dựa theo ta kịch bản diễn, ngươi bộ phim này sở hữu đầu tư, ta bỏ ra. Ngươi biết cái này cần bao nhiêu tiền?" "Bao nhiêu tiền ta đều trở ra lên." "Nha, đây là đụng tới đại nhân vật. Có điều, ngài vậy thì vô vị, chúng ta này kịch bản là đương kim thánh thượng tự mình sàng lọc, ngài cải được không?" Nam tử kia cười gật gù, "Nếu cải không được, chúng ta liền đều đừng làm khó dễ đối phương." Đạo diễn nhíu nhíu mày, đi ra, cùng đồng hành người nổ nước bọt nói, "Đầu óc hỏng rồi đi, này cơ hội tốt không biết quý trọng, có hắn hối hận một ngày kia." Cô gái áo hồng mỉm cười nở nụ cười, cố ý trêu chọc, "Làm sao, không đi thử xem? Không chừng thật thành danh góc." Nam tử cười cợt, "Chính là sợ này hí, diễn coi như thật." Một bên khác, lão sư bắt chuyện người bạn nhỏ, "Vũ hội nhanh bắt đầu rồi, chúng ta mau mau đi chiếm trí." Nam tử kia nghi hoặc, "Cái gì vũ hội?" Đồng hành Lục Y thiếu nữ mở ra du lịch sổ tay, là các dân tộc vũ điệu dân tộc cùng xe hoa biểu diễn, ở Triều Võ Đế miếu trước quảng trường đường nối. Có người nói, Triều Võ Đế khi còn sống thích nhất xem tiêu vũ. "Ai, có chuyện này sao?" "Hoàn toàn không có. Thuần túy là biểu đạt." "Có điều, nhìn cũng được." Đạo bào thiếu nữ nói rằng, "Cái kia đến nhanh đi chiếm trí." Mấy người đi đến quảng trường bốn phía có đường đá phiến hai bên đều ngồi đầy người. Theo âm nhạc vang lên, từng chiếc đại biểu các dân tộc xe hoa từ Triều Võ Đế miếu trước đi qua. Xe hoa mặt sau theo ăn mặc dân tộc trang phục nam nam nữ nữ vừa đi vừa nhảy đều là bản dân tộc vũ đạo. Cái kia nữ lão sư nói rằng, Triều Võ Đế mỗi đánh hạ một cái bộ lạc, không chém tù binh địch, chỉ cần nhảy một lần vũ liền có thể thu được tự do. thể hiện nó nhân nghĩa đến đồng thời, cũng làm cho chúng bộ lạc dân chúng thích ca vũ. Có thể nói, phàm Hán Cương bộ lạc, bất luận cái nào dân tộc, không có không thể ca thiện vũ giả. Điều này cũng rất lớn xúc tiến dân tộc văn hóa dung hợp. Vì lẽ đó, hàng năm vào lúc này, các bộ lạc dân chúng đều sẽ ở triều võ đế miếu trước khiêu vũ, lấy kỷ niệm triều võ đế. Có người nói vũ nhảy đến tốt nhất là Nam Man Mạnh Hạch. Hắn từng là triều võ đế từng khiêu vũ. Đám con nít cảm giác mới mẻ, nam tử kia cũng thấy buồn cười. Xe hoa du lãm xong xuôi đã buổi chiều, đám con nít liền ngồi xuống đất ăn cơm trưa. Bọn họ đều dẫn theo đủ loại kiểu dáng đồ ăn. Nam tử kia cũng cùng ba đồng bạn đi vào một nhà gọi, vườn đào nhà hàng, trong tiệm cơm. Bốn người điểm cắp sang ngọt thịt, trương phi thịt bò, ra cắt cả nướng, quan gia đậu hũ, mạnh đức thịt hiệu, chó đất đôn gà mái, hoàng thúc cải thiệt thang. Rượu là thanh mai trừ tiểu. Món chính là man đầu. Hương vị không sai, thế nhưng khá là bên dưới ngọn núi quán cơm, nơi này phi thường đắt giá. Bốn người ở trong tiệm cơm nghỉ ngơi một hồi, chờ đám con nít ăn xong, sau đó cùng đi trạm tiếp theo. Cái này cũng là ba thánh đế miếu trạm cuối cùng, chiêu liệt đế miếu. Có người bạn nhỏ không muốn đi, muốn ở đây nhiều chơi một hồi. Vậy lao sư nói rằng, những người bạn nhỏ, chúng ta muốn không có thời gian, bằng không một hồi không nhìn thấy sân khấu kịch biểu diễn. Các ngươi không phải muốn nhìn chiêu võ đế sao? Ở sân khấu kịch bên trong, chiêu võ đế cùng chiêu liệt đế có một hồi vượt qua thời không gặp mặt. Tốt. Vậy chúng ta đi. Mấy cái đứa nhỏ lập tức thu dọn được rồi đồ vật, đi lão sư nơi đó xếp hàng. Lão sư, sân khấu kịch nói chính là lúc nào gặp mặt ta? Là chiêu võ đế Lưu Phong thống nhất thiên hạ sau, với thành trường an đầu lại thấy Lưu bị hồn phách, phụ tử tướng thấy, cảm khái vạn ngàn. Chiêu võ đế Lưu Phong liền dưng dưng ở thành trường an đầu viết xuống trường an phú để mọi người hiểu rõ trường an phú sáng tác bối cảnh, cùng với nghĩa rộng ý nghĩa. Chờ các ngươi học lên, viết một phần nhưng là phải cả bản đọc thuộc lòng nha. Ồ, chiêu võ đế miếu khoảng cách chiêu liệt đế miếu cũng không tính quá xa, đi nửa giờ liền đến. Trên cung điện, Lưu bị tượng đắp khuôn mặt hiền lành, uy nghiêm kiên cường. Hắn ngồi ngay ngắn chính đường, thân mang kim áo giáp, eo khóa song cổ kiếm, khí thế phi thường, uy phong lấm lấm. Hắn khoảng chừng trái phải đứng 10 quốc công. Nơi này 10 quốc công lại là một cái khác trạng thái. Nơi này mỗi người đều rất trẻ trung, cho là Lưu bị thời đại hình dạng. Ngoại trừ 10 quốc công, Lưu Phong cùng Lưu Thiền ngồi ở Lưu bị khoảng chừng trái phải. Một cái là 20 tuổi trên dưới thanh niên anh tuấn, một cái là 5-6 tuổi mập đứa nhỏ. Trong miếu mấy bi ghi chép Lưu bị một đời công lao, mà nam tử kia nhìn thấy Lưu bị xem một sát na, nước mắt rốt cục không nhịn được chảy ra. Mà nhưng vào lúc này, đông nhiên không trung tiếng sấm vang vọng, đang yên đang lành khí trời hình như có mưa to kéo tới. Phụ thân, ngài nhìn thấy không? Chúng ta Đại Hán quật khởi, có thể phát triển được không phải quá nhanh, nhưng ít ra an ổn về phía trước. Hiện tại Đại Hán không chỉ có nguyên lai toàn bộ lãnh thổ đã có hơn một nửa cái châu Á theo Đại Hán giao thông năng lực tăng lên, chẳng mấy chốc sẽ đem toàn bộ châu Á nạp vì là lãnh thổ. Phụ thân, hài nhi không nhường ngươi thất vọng đi. Rào, mưa to rồi dưới. Các học sinh rít gào lên vọt vào ảnh sảnh. Loại cỡ lớn sân khấu kịch trường An Phú sắp bắt đầu, xin mọi người cấp tốc tìm kỹ chỗ ngồi. Lục Y thiếu nữ chạy tới, nhanh, muốn bắt đầu rồi. Đi thôi. Tiến vào ảnh sảnh, mới phát hiện nơi này đã ngồi đầy người. Bất đắc dĩ, mấy người không thể làm gì khác hơn là đứng ở phía sau. Quang ảnh lấp lóe, đột nhiên toàn trường đen kịt. Tiếp đó, vài chiếc bắn đèn bắn tới chính giữa sân khấu. Trường An a, Trường An. Chấp rốt cục không phụ phụ hoàng nhờ vả, đoạt được Trường An. Phụ thân, ngài nhìn thấy không? Ngài nhìn thấy không? Trên sân khấu, cái kia nam diễn viên đang ra sức biểu diễn, dị thường có sức cuốn hút, lập tức liền tóm lấy khán giả trái tim. Mà đang lúc này, một cái chất phát hiện lành âm thanh vang lên, Phong Nhi a, vi phụ, chính nhìn ngươi đây. Chương 579, đại kết cục, vượt qua thời không gặp mặt. Chương 579, đại kết cục, vượt qua thời không gặp mặt. Khán giả ánh mắt đều bị trên sân khấu tinh xảo biểu diễn hấp dẫn lấy, nhưng ở nam tử kia xem ra, cái này biểu diễn khó tránh khỏi có chút sốc nổi. Lưu bị diễn viên khóc ròng ròng, diễn xuất Lưu bị cảm tính, cũng diễn xuất Lưu bị từ ái, nhưng thiếu hụt loại kia đế vương bá khí cùng đối với nhi tử ân cần giáo dục. Nói chung, không giống nhau lắm. Có điều, cơ bản trải qua phải đến, cẩn thận thưởng thức lên, cũng làm cho hắn có bao nhiêu cảm xúc. Tiếp đó, Lưu bị, hồn phách, nhẹ nhàng đi, kịch bên trong Lưu Phong hô to, phụ thân, đóng vai Lưu Phong diễn viên ngã nhào xuống đất trên, đưa tay đi đủ Lưu bị hồn phách. Với không đến, thất thanh không giống. Vì thương âm nhạc vang lên. Nay vừa điều động lên khán giả cộng tình tâm, thật là nhiều người che mặt mà khóc. Tiếp đó, giọng giạc hùng hồn tiếng nhạc vang lên. Sân khấu cảnh tượng biến thành hồi ức. Lưu Phong thay đổi quần áo lại xuất hiện ở trên sân khấu. Lúc này, hắn trẻ lại rất nhiều. Còn có quan bình cùng bàn thống, hóa trang đều rất tốt. Tiếp theo chính là ca vũ. Diễn dịch ra nên đón tiếp Hán Hiến Đế Lưu Hiệp Quy Thục nhìn thấy cảnh tượng. Tiếp theo viện trinh Trường An, ám độ Tử Ngọ, tập kích Trường An, đích lô trở về. Mỗi cái cảnh tượng lấy 2,3 phút khoảng chừng, trái phải một đoạn ngắn ca vũ diễn dịch. Mà diễn đến Lưu bị vào tiết nóng bị nô quân cấp kích lúc, nam tử kia rốt cục không đành lòng lại nhìn. Hắn nhắm mắt lại, chạy xuống lệ đột nhiên, hắn cảm thấy tiếng nhạc lặng yên đi xa, bốn phía trở nên yên tĩnh. Một lúc lâu không thấy bất kỳ động tĩnh. Hắn chậm rãi mở mắt ra, không khỏi mở ra. Chu vi đã không gặp một người. Hương Hương không ở, Phượng Nhi không ở, trứng gà cũng không ở khoảng trường, trái phải, trước sau, châu ngồi dốc tuyết, trên sân khấu cũng còn sót lại bắn đèn ánh sáng. Khán giả cùng diễn viên cũng đều không gặp. Mọi người đi đâu rồi? Hắn không khỏi có chút hoang mang, cũng có chút hoảng loạn, theo bản năng quay đầu nhìn lại đã thấy lối vào một bóng người chậm rãi đi vào. Nay đường viền để hắn cảm thấy không thể giải thích được quen thuộc. Phụ thân. Nước mắt của hắn bám một hồi chạy ra, sau đó cấp tốc chạy tới đường viền dần dần rõ ràng. Quả nhiên là Lưu Bị. Lúc này Lưu Bị tròm râu hoa râm, vẻ mặt như cũ tự ái, hắn nhìn trước mắt Lưu Phong, trong mắt lập lòe óng ánh. Phong Nhi a, phụ thân, ngươi sao ở chỗ này?
Phong Nhi a, vi phụ vẫn ở chỗ này chờ ngươi.
Hắn tóm lấy Lưu Bị tay.
Phụ thân, Hải Nhi rất muốn ngươi.
Phong Nhi a, ngươi có hay không hảo hảo ăn cơm, ngươi xem, ngươi chuyện này làm sao vừa gầy a?
Phụ thân.
Phong Nhi a, ngươi có nghe hay không vi phụ lời nói, có hay không vì là vi phụ lưu lại tôn?
Xin lỗi phụ thân, Hải Nhi dòng dõi chính là A Đấu cho làm con nuôi.
Quả nhiên là như vậy a.
Đúng rồi, Hải Nhi vì là ngài báo thủ, thống nhất Đại Hán, A Đấu hắn làm hoàng đế.
Phụ thân ngài biết không?
Lưu Bị dưng dưng cười cợt, vi phụ biết rồi, ngươi nhị thúc tam thúc sớm đem những việc này nói cho ta.
Phụ thân, Hải Nhi không để ngài thất vọng đi.
Thất vọng?
Làm sao thất vọng?
Ngươi có biết, ngươi chính là phụ kiêu ngạo, ngươi là Đại Hán kiêu ngạo.
Vi phụ lấy ngươi làm vinh a.
Đối với phụ thân, không có cái gì so với nhi tử có 102 tiền đồ càng đáng giá kiêu ngạo đối với nhi tử, không có cái gì so với phụ thân tán đồng càng đáng giá tự hào.
Chỉ là,
Lưu Bị bỗng nhiên hơi nhíu mày.
Chỉ là cái gì?
Ngươi vì sao phải đem đế vị truyền cho A Đấu?
Hắn cười nhạt, hắn lần này không có nắm huyết thống nói sự,
bởi vì hắn vừa kế thừa phụ thân nhân nghĩa, lại là ta yêu nhất đệ đệ A Hải Nhi kế không con, chuyển cho đệ đệ chuyện đương nhiên.
Phong Nhi a.
Lưu Bị sâu sắc thở dài một hơi, thâm thúy hai mắt nén nước mắt hoa, hắn vô cùng đau lòng nhìn Lưu Phong.
Vậy ngươi làm sao?
Đại Hán lập quốc mấy năm sau, Kỳ Anh mang theo Thiên Sư đạo giáo cùng tôn nữ của ngài môn đi đến Chu Nhai, Hải Nhi liền vẫn ở đảo Chu Nhai sinh hoạt.
Nơi đó cũng thành Thiên Sư đạo thánh địa.
Ngư canh làm vui, trở về tự nhiên.
Vốn định chỉ có Đại Hán lần thứ hai suy sụp thời gian, Hải Nhi mới xuống núi, lại bảo vệ Hán thất quốc tổ kéo dài.
Nhưng mà, 500 năm, chợt có độ dân tới đây, mang đến một ít trung nguyên tin tức. Nhưng chỉ nghe đến Đại Hán càng ngày càng hưng thịnh, quốc thổ càng ngày càng rộng rãi, bách tính càng ngày càng giàu có.
Phụ thân, Hải Nhi rất muốn cùng ngài đồng thời nhìn một chút, hiện tại Đại Hán có bao nhiêu hưng thịnh, có bao nhiêu phú cường.
Hiện tại hoàng đế vừa là Hải Nhi sau khi, lại là A Đấu huyết mạch.
Lưu Bị dưng dưng gật đầu.
Chuyện thế gian, không nảy viên mãn a.
Phong Nhi a, vi phụ không chết rồi, vi phụ không chết rồi.
Chính lúc này, ngoài cửa lại có người xuất hiện.
Đại ca.
Đại ca, nói xong rồi cùng đi vườn đào uống rượu, ngươi đi làm cái gì?
Hả? Vi huynh lập tức tới ngay.
Nói, Lưu Bị dưng dưng cười cợt, vi phụ phải đi rồi, Phong Nhi, chúng ta hữu duyên gặp lại.
Phụ thân, phụ thân.
Bóng người bồng bềnh tối lui, Lưu Phong muốn đuổi theo, Lưu Bị bóng người bỗng nhiên dừng lại, quay đầu, vi phụ gặp báo mộng cho mỗi vóc dáng tôn đời sau, vinh bảo vệ Chu Nhai Châu không bị quấy nhiễu.
Phụ thân.
Lưu Phong vội vàng đuổi tới ngoài phòng.
Trước mắt, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Gia Cát Lượng, Triệu Vân, Ma Siêu, Bàng Thống, Pháp Chính, Ngụy Duyên, Hoàng Trung, Từ Thứ, Tôn Cản, Quan Bình.
Bọn họ một đường nói giỡn từ Lưu Phong trước mặt đi qua, nhưng không người nhìn thấy một bên Lưu Phong.
Những người này, bước thái an quan thai, trên mặt mang theo sung sướng nụ cười, lẫn nhau mở ra thú vị chuyện cười, chậm rãi biến mất ở xa xa trong rừng đảo.
Phụ thân, nhị thúc, tam thúc, thừa tướng, Định Quốc, Công Hiếu.
Thiên sinh, thiên sinh.
Lưu Phong muốn đuổi theo quá khứ, nhưng bừng tỉnh tỉnh lại.
Trước mắt là phòng khách hành lang.
Một cái hiền lành lịch sự công nhân viên gọi hắn lại đây là một tấm nam nhân xa lạ mặt.
Hắn ăn mặc công nhân viên quần áo.
"Hả, vừa nãy ngươi có hay không nhìn thấy có người từ này đi qua, hướng về phía trước rừng đảo?"
Công việc kia nhân viên rất nghi hoặc lắc đầu một cái, "Không có, đây chỉ có ngài một cái, phòng vệ sinh ở bên kia, nơi này không có rừng đảo ở sau núi."
"Thiên sinh, phía trước là một bức tường."
Hắn dương mắt nhìn lại, trước mắt quả nhiên chỉ là một bức tường.
"Hả, như vậy à?
Ngài còn cần trợ giúp sao?"
"Không, cảm tạ."
Hắn sửa sang một chút quần áo, trở lại lễ đường. OK gia cũng đã sắp đến hồi kết thúc đóng vai Lưu Phong nam diễn viên đứng ở trên đài cao, chính đang tình cảm giạt rào đọc diễn cảm trường An Phú dưới đài vô số học sinh cũng theo đồng thời đọc diễn cảm. Bầu không khí lại lần nữa đến cao trào.
"Ai nha, ngươi làm sao lúc này đi nhà cầu a?
Vừa nay tiết mục có thể đặc sắc."
Lục Y thiếu nữ nói rằng.
"Đúng đấy, ngươi cũng không biết ngươi bỏ qua cái gì."
Cô gái áo hồng nói rằng.
"Ê, cái kia đóng vai ngươi nam diễn viên, bị cái kia đạo diễn tuyển trúng, ngươi lúc này triệt để không có cơ hội."
Đạo bào thiếu nữ trầm rãi nói.
"Bỏ qua?"
Khóe miệng hắn lộ ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười, "Ta không cảm thấy a.
Các ngươi không biết, ta gặp phải cái gì?"
"Gặp phải cái gì?"
"Ừm."
Chờ trở lại chậm rãi nói với các ngươi.
"Hiện tại liền nói mà."
"Hiện tại?
Không phải lúc."
"Ngươi càng nói như vậy, ta càng sốt ruột."
Lục Y thiếu nữ nói.
"Đúng đấy, ta cũng sốt ruột."
Cô gái áo hồng nói rằng.
"Ngươi xem, ta liền không vội vã, ngươi tốt nhất vẫn không nói."
Đạo bào thiếu nữ xa xôi hé miệng nở nụ cười.
"Được rồi, ta nói."
Mấy người nói chuyện phiếm, ra hội trường.
Thời khắc bây giờ, mưa bên ngoài đã ngừng, trong không khí tràn ngập vạn nhị mùi thơm ngát, xa xa chân trời mang theo một cái vô cùng đẹp đẽ cầu vồng. Ánh mặt trời ấm áp cùng húc.
"Lúc nào trả lại nha?"
Lục Y thiếu nữ đưa tay ra duỗi người.
"Lúc này chúng ta chính là dò đường, sau đó mà
muốn tới thì tới thôi."
Đạo bào thiếu nữ nói rằng.
"Lần sau có thể mang theo các tỷ muội đồng thời đến."
Cô gái áo hồng nói rằng.
"Đại Hán tân pháp luật còn cho phép nạp tiếp sao?"
"Đương nhiên, nếu không thì hàng năm thu nhận nhiều như vậy nước ngoài nữ tử làm sao thu xếp?
Cái kia hai ta còn ra vẻ cái gì tiểu di tử?
Vừa nhập thánh đều, vẫn là biết điều một điểm tốt."
"Có đạo lý ha."
Bốn người sóng vai đi xa, biến mất ở trong biển người mênh mông, toàn thư xong.